Chương trình hỏi đáp di trú Hoa Kỳ tối thứ năm hàng tuần trên Đài Tiếng nói Hoa Kỳ. Trà My kính chào quý vị. Thưa quý vị, Tổng thống đắc cử Donald Trump sắp trở lại Tòa Bạch Ốc vào ngày 20 tháng Giêng năm sau, năm 2025, với lời cam kết siết chặt di trú và truy quét di dân bất hợp pháp ngay từ ngày đầu tiên khi ông nhậm chức, khiến kẻ mừng người lo. Tác động của những chính sách di trú của ông Trump đối với riêng người gốc Việt, kể cả diện định cư lẫn không định cư, kể cả diện di dân hợp pháp lẫn bất hợp pháp sẽ ra sao? Chúng tôi mời quý vị cùng tìm hiểu trong câu chuyện ngày hôm nay với các vị luật sư nhiều năm kinh nghiệm từ hai nơi có đông di dân bất hợp pháp nhất nhì trên nước Mỹ và cũng là hai nơi có đông người Việt nhất nhì nước Mỹ, đó là từ tiểu bang California và Texas. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị luật sư Nguyễn Đại Huy Tuấn từ Texas. Xin chào luật sư Tuấn.
Xin chào cô Trà My, chào khán giả của đài VOA.
Cảm ơn ông. Xin được giới thiệu đến quý vị luật sư Nguyễn Hoàng Duyên từ California. Xin chào ông Duyên ạ.
Xin chào tất cả và chào luật sư Huy Tuấn, luật sư Khanh Phạm. Chào Trà My.
Dạ, yeah. Cảm ơn luật sư Duyên. Chào mừng luật sư Khanh trở lại với chương trình. Luật sư Khanh Phạm là luật sư di trú, là một cư dân của Texas và hiện ông đang ở Hà Nội. Xin chào luật sư Khanh.
Khanh xin chào chị Trà My, chào luật sư Duyên và luật sư Huy Tuấn và quý vị khán giả của Đài Loan.
Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Nói về các chính sách của ông Trump đối với di dân gốc Việt nói riêng, thì chúng ta sẽ đi tuần tự từ những diện từ hợp pháp đến bất hợp pháp, từ diện định cư đến không định cư. Xin được bắt đầu với diện định cư. Thì trong các cái loại giấy tờ tới Mỹ định cư thì chúng ta sẽ có những diện định cư hợp pháp và những diện định cư mà quý vị thấy là cũng có những di dân đến đây định cư một cách bất hợp pháp. Thì xin nói về các chính sách mà liên quan ảnh hưởng tới người gốc Việt đang định tới Mỹ hoặc là đang sắp được phỏng vấn tới Mỹ theo diện lao động ngắn hạn hay là lao động định cư. Thì với những chính sách mà ông Trump đề nghị, những kế hoạch của ông, thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với những người nằm trong diện này? Xin mời ý kiến của luật sư Hoàng Duyên trước được không ạ?
Dạ không, xin mời anh Huy Tuấn và anh Khanh Phạm, vì anh làm việc nhiều, nhất là anh Khanh làm việc nhiều trong cái chương trình mà đưa những người Việt Nam qua đó. Xin mời các anh trước ạ.
Mời anh Tuấn, anh đi trước đi anh Tuấn.
Yeah.
chào anh Khanh và anh Duyên. Đầu tiên đó thì cái kế tiếp của Tổng thống Donald Trump thì cho Tuấn nhắc nhở tất cả quý vị là nó không có cái gì lạ. Mình đã trải qua một lần rồi. Mình đã trải qua từ năm 2017 cho tới đầu năm 2021. Còn riêng trở lại với cái câu hỏi của cô Trà My, những cái gì mà dưới tổng thống có quyền làm thì nó nằm trong cái executive power, là cái nhánh hành pháp. Cho nên những cái gì mà cô Trà My hỏi là những cái gì đã có trên luật rồi, đã có trên luật rồi, cho dù là visa đầu tư, cho dù là visa di dân hoặc là visa du lịch du học, nhưng mà cái nhánh hành pháp có quyền thay đổi cái chính sách, thay đổi cái thủ tục để như thế nào người ta thi hành những cái thủ tục đó. Thì trong những cái quá khứ mình đã thấy, và trong những cái dự án mà 2025 dưới cái tác giả của ông Tom Holman là đã được bổ nhiệm thành Border Czar dưới ban điều hành mới của ông Donald Trump, thì mình biết là sẽ cứu xét rất là cao cấp, rất là khó khăn. Và khi mà cứu xét cao cấp khó khăn thì mình ước lượng là cái thủ tục nó sẽ bị chậm hơn là thời điểm hiện tại. Mà mình cũng biết là cái vấn đề benefit giống như là cấp visa, lấy thẻ xanh hay là quốc tịch, nó không phải là cái priority, là cái ưu tiên của cái ban điều hành mới sẽ vào. Cái ưu tiên vẫn là border security và enforcement, là bảo vệ biên giới và thi hành cái mặt luật di trú. Cho nên những cái thị thực cho dù là định cư, ngoài định cư từ Việt Nam hay ở trong nước Mỹ, mình expect, mình dự trù là sẽ chậm nẻ và cú xét cao cấp khó khăn hơn.
Cảm ơn luật sư Tuấn. Nói về những cái visa đi lao động Mỹ, lao động ngắn hạn hoặc là lao động định cư, thì luật sư Duyên có thấy có gì khó khăn trở ngại với kế hoạch của Tổng thống Trump sắp tới đối với riêng người gốc Việt hay không thưa ông?
Qua trình bày của anh Huy Tuấn, chúng ta rõ lắm rồi đó. Một mặt, một bên là luật và một bên là policy, là chính sách. Và từ đời Tổng thống bao nhiêu đời sống, ngay cả tới lần đầu tiên của Tổng thống Trump, rồi qua Tổng thống Biden, trước Tổng thống Trump là Tổng thống Obama, luật không có gì thay đổi, là tại vì muốn sửa luật thì lựa sửa từ Quốc hội. Ông Tổng thống, ông chỉ có cái executive power, cái quyền hành pháp, và cái quyền hành pháp của ông Tổng thống cũng chỉ là đưa làm sao mà carry out cái luật, thi hành cái luật ở trong cái phạm vi Quốc hội đã định thôi. Và cái đó đó là cái điểm khác nhau. Và lúc nãy ngay khi nhập đề là cảm ơn anh Huy Tuấn, khi anh Huy Tuấn nói rằng cứ nhìn những gì xảy ra trong cái nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Trump 2017 tới 2021, chúng ta thấy, chúng ta biết là trong 4 năm sắp tới nó sẽ như thế nào. Có nghĩa là về mặt luật pháp không thay đổi, về policy, cái chính sách có thể thay đổi. Nhưng mà lúc nãy anh Tuấn cũng nói rất hay là vì tập trung của chính quyền bây giờ trong 4 năm tới đó là để bảo vệ cái biên giới ở phía Nam. Mà bảo vệ biên giới phía Nam thì chúng ta biết cái lực lượng của Bộ Di trú, của Sở Di trú đó cũng chừng đó nhân sự thôi. Và với chừng đó nhân sự tập trung vào những cái việc mà bảo vệ biên giới phía Nam, khiến cho những cái bộ phận hành chánh để mà process những cái hồ sơ gọi là theo đúng luật đó, gọi là hợp pháp đó, thì chắc chắn vì nhân sự nó mỏng hơn mà thời gian chờ đợi nó sẽ chậm hơn, nó lâu hơn một chút thôi. Chứ còn thực sự luật có làm khó hơn cho những người từ Việt Nam mà đi qua đây muốn xin đi làm việc, hoặc là muốn đoàn tụ gia đình qua diện cha mẹ con cái anh chị em, hay là hôn nhân vợ chồng đi nữa đó, thì hỏi là luật có thay đổi không? Không. Nhưng mà expect là có thể chúng ta sẽ bị chậm hơn chỉ vì cái lực lượng nhân sự nó phân tán mỏng đi. Xin trở lại.
Cảm ơn luật sư Duyên. Như vậy là chúng ta thấy rằng là cái ưu tiên quan trọng hàng đầu là bảo vệ biên giới, tức là mục tiêu nhắm hàng đầu là những di dân bất hợp pháp. Những di dân...
Chúng tôi hết nghe từ đài rồi.
Yeah. Chị Trà My bị cắt nguồn rồi.
Xin lỗi quý vị, có một chút trục trặc kỹ thuật về đường dây âm thanh. Chúng tôi xin trở lại chương trình. Như luật sư Duyên và luật sư Tuấn vừa nói rằng là cái trọng tâm sẽ là những di dân bất hợp pháp. Cho nên những người tới Mỹ hợp pháp có giấy tờ đàng hoàng không phải lo bị nhắm mục tiêu, nhưng mà sẽ bị trì trệ, chậm chạp trong quá trình xử lý hồ sơ. Tuy nhiên trước đây trong thời nhiệm kỳ đầu, Tổng thống Donald Trump cũng từng một vài lần nhắc tới và cũng một vài lần gợi ý rằng cho dù tới Mỹ hợp pháp đi nữa thì ông cũng muốn tuyển lựa những người tinh tú tới Mỹ. Ví dụ những người đi lao động ở Mỹ thì ông cũng muốn nhắm tới những người có bằng cấp cao, có học lực khả năng, rồi cũng có những bằng cấp cao cấp, để tránh những tình trạng là di trú lao động chân tay, lao động phổ thông, lao động ồ ạt tới Mỹ, tranh cướp công ăn việc làm của nước Mỹ và làm xáo trộn xã hội Mỹ. Thì với cái việc mà ông đã từng gợi ý nói rằng có lao động tới Mỹ đi nữa cũng phải là những người tinh tú, những người có bằng cấp cao, thì những cái visa lao động sắp tới đây có lo lắng gì không? Thì ông Trump trở lại xin hỏi luật sư Thành ý kiến ông thế nào?
Dạ thưa chị, thì thực tế ra đối với cái trước hết để mình đoán được, biết được chính sách của ông Trump như thế nào trong thời gian kế tiếp đó, thì mình coi lại cái lịch sử của ông trong 4 năm ông nhiệm kỳ trước. Thì quý vị biết về vấn đề luật di trú thì mình có về luật di trú đi lao động, định cư qua lao động, luật định cư về di cư, đoàn tụ gia đình, và coi như là định cư theo kiểu mà coi như xin tị nạn. Thì hồi xưa ông Trump đã đưa ra những chính sách giống như là làm khó dễ về cái vấn đề giống như gọi đi phỏng vấn nhiều hơn cho những cái người xin thị thực đi lao động, hoặc là coi như đi xin thị thực đoàn tụ gia đình. Hoặc là đối với những cái thị thực là đi lao động đó, thì ông có đưa ra một cái chính sách là nói rằng là bên Sở Di trú hoặc bên Bộ Ngoại giao có thể đưa ra một cái lá thư nói là muốn thu hồi lại những gì họ đã cấp cho những cái người đang được định cư bên Mỹ theo cái visa đi làm như thế nào đó. Bởi vì những người này họ thay đổi công ty hoặc là thay đổi việc làm. Và hơn nữa, ông cũng đưa ra những chính sách giống như là ok, nếu mà Sở Di trú họ duyệt hồ sơ, họ có thể từ chối thẳng hồ sơ mà không cần phải đưa ra những cái đòi hỏi bổ sung thêm bằng chứng. Đối với bên gia đình thì quý vị thấy trong thời gian mà ông Trump tại vị nhiệm kỳ trước thì ông đã đổi những cái chính sách giống như ông bắt buộc là cái đơn DSI 60 phải bao gồm thêm những cái thông tin về mạng xã hội. Ông thay đổi cái đơn bảo trợ tài chính đòi hỏi rằng là phải chứng minh thêm là cái những người này không trước giờ chưa có bao giờ phải là một xin những cái phúc lợi xã hội, coi như là họ sẽ không thành trở là gánh nặng xã hội. Và ông thay đổi hết những cái cách mà giống như ông muốn thay đổi về cái cuộc thi của xin nhập tịch mà này nọ. Thì nên vì vậy để mà quay ngược trở lại với chị Trà My thì chị Trà My có hỏi rằng là ví dụ trong tương lai những cái visa đi lao động này nó có bị ảnh hưởng hay không. Thì một lần nữa cũng giống như luật sư Duyên và luật sư Hy Tuấn cũng đã nói là luật thì đã nằm đó rồi, không thay đổi được luật gì mấy. Nhưng mà ông Trump có thể thay đổi những cái chính sách làm khó dễ hơn nữa. Giống như mình dùng cái lịch sử của ông trước đây, 4 năm trước đây, để mình đoán được là những cái thời gian kế tiếp ông cũng sẽ làm như thế nào. Thì một lần nữa ông cũng có thể làm khó dễ về cái vấn đề là đưa lại cái gánh nặng xã hội, coi như là áp dụng cái đơn bảo trợ tài chính. Và nếu mà những người nào mà coi như là xin những phúc lợi xã hội thì ông sẽ nói là ông sẽ phạt sau này và không có cho thẻ xanh hay như thế nào đó. Và ông cũng, quý vị còn nhớ là có một thời điểm ông nói rằng là phải chứng minh là bên cái người di cư là họ sẽ không có thành gánh nặng xã hội, họ có công ăn việc làm hoặc họ có tiền như thế nào đó. Thì những cái đó ông có thể đưa lại.
Có thời gian ông đòi là phải có chứng minh được là đủ khả năng tự lo lắng về bảo hiểm y tế của mình đi.
Đó, thì nên vì vậy với đối với những cái chính sách thay đổi chính sách như vậy đó, thì mình biết trong tương lai cho dù nếu là visa đi lao động đi nữa hoặc là visa đi đoàn tụ gia đình hoặc là bất kỳ những cái vấn đề nào khác thì ông sẽ đưa ra những cái trở ngại trong cái quá trình để mà làm việc đối với những cái executive order của ông, những cái xác lệnh của ông, thay vì vấn đề ông không có thay đổi luật được. Tại vì giống như luật sư Huy Tuấn đã nói ngay lúc đầu, thay đổi luật bao gồm quốc hội phải đưa ra những cái dự định và phải thông qua quốc hội mới tới bên tổng thống được.
Không thay đổi luật được nhưng mà sẽ khắt khe, sẽ mạnh tay, sẽ sàng lọc hơn. Và những cái điều mà siết tay, mạnh tay hoặc là khắt khe đó có bị trở ngại gì không? Ví dụ đối với những diện hợp pháp như vậy, nếu ông Trump có ý định là siết mạnh, tức là tôi phải khắt khe hơn, tôi phải sàng lọc hơn, thì liệu ông có vấp phải những cái sự kiện tụng nào không? Luật sư Tuấn thấy thế nào?
Giống như Tuấn đã nói, đây nó không phải là cái chuyện mới. Mình đã có một cái quá khứ mình ngỏ lại. Thì để cho cô Trà My và cho khán giả thấy một cái thí dụ mà người ta như thế nào người ta có thể thay đổi cái cách làm việc hoặc là cái chính sách. Thì vào năm 2017, khoảng giữa năm 2017, cựu tổng thống Donald Trump lúc đó đưa ra cái quyết định hình pháp. Cái quyết định pháp đó trong cái vấn đề mà di trú về cơ sở thương mại thì rất là nổi tiếng. Thì cái đó là Buy American, Hire American, nghĩa là theo cái model là Make America Great hoặc là Protect America. Thì ông ta đưa ra cái quyết định pháp là bảo vệ nhân viên của nước Hoa Kỳ và mua những cái dụng cụ hoặc là chất lượng gì của nước Hoa Kỳ làm ra. Thì trong cái quyết định hình pháp đó, người ta thay đổi rất là lớn về cái chương trình lao động, gọi là chương trình lao động tạm thời H1B cho những người nào có bằng cử nhân hoặc là bằng 4 năm trở lên. Thì quý vị cũng biết là H1B nó rất là thông dụng cho những em du học ở đây, sau khi du học tốt nghiệp muốn làm cho hãng thì hy vọng là hãng mướn mình và cho mình cái visa lao động rồi từ từ đi vào cái EBT luôn, là cái thẻ xanh theo cái chương trình lao động. Nhưng mà dưới cái quyết định hành pháp của Baha mà ông Trump, cựu tổng thống Trump lúc đó đưa ra, thì cái visa nó chỉ có 65.000 thôi, mà cái con số người đòi hỏi nó lên tới 200.000 lận. Cho nên người ta sở di trú làm gì? Cho rút thăm. Rút thăm thì chỉ có 20% thôi, hoặc là 23-24% thôi. Nhưng mà trong cái quyết định hành pháp á, người ta thay đổi là không được rút thăm nữa. Cái 65.000 đó là dành riêng cho những cái việc làm mà cái mức lương nó rất là cao. Nó mức lương rất là cao, nghĩa là có thể 150.000 cho tới 200.000 trở lên. Đó. Và đòi hỏi những cái skill, những cái chuyên nghiệp hoặc là những cái học hỏi cao cấp lên. Đó, giả sử ít nhất là master trở lên mới được cái position đó. Cho nên trong cái sự đề nghị thay đổi đó, rồi cộng thêm kiểm tra những cái cơ sở, mà làm cái thủ tục bảo lãnh nhân viên nước ngoài, rồi kiểm tra theo cái chương trình E9 là I-9 verification nữa, rồi tới xác định của người ta nữa. Rồi tại vì cái quyết định pháp đó thì cái thời điểm đó, cái con số mà hồ sơ người ta nộp á, mà bị bổ túc nha, nó lên cho tới gần tới 40% lận, 40% lận, so sánh với những năm trước. Cho dù cái quyết định pháp đó đã chạy qua nhiều cái kiện tụng của tòa, của liên bang, rồi cuối cùng tòa liên bang phán rằng là có một số khúc đoạn nó không đúng theo cái hợp cái hiến pháp, cho nên người ta phải cải chính. Nhưng mà khi cải chính nó rồi thì lúc đó là xong cái 4 năm của nhiệm kỳ của ta. Nhưng mà bây giờ nó khác. Bây giờ nó khác là tại vì những cái tranh chấp về những cái quyết định pháp nó đã chạy qua, nó đã có một cái lịch sử rồi. Giống như là cái quyết định pháp travel ban nó cấm một số người bên Trung Đông không được qua Mỹ, rồi sau đó kiện tụng tiểu bang Hawaii đưa ra, nhưng mà cuối cùng tòa tối cao pháp Việt cho phép tiến hành với một số thay đổi cái cuối cùng đó. Và bây giờ cái tòa tối cao pháp Việt nó khác nữa. Trước đây chúng ta có 5-4 một người tranh án có thể spin cái vote này spin cái vote kia, bây giờ nó là 6-3 rồi, với 3 cái người tranh án mà ông ta đã bổ nhiệm trước đây, đó là Gorsuch, Kavanaugh và Amy Coney Barrett. Cho nên kỳ này thì mình nghĩ rằng những cái tranh chấp nó không có thể ngăn trở hoặc là kéo dài giống như đợt trước, tại vì kỳ này người ta chuẩn bị hơn, và những cái tư pháp giống như những cái tòa tư pháp đa số bây giờ thì nó là những cái conservative appointees, mà Tuấn nghĩ cái quyết định nó sẽ nhanh hơn nữa.
Như vậy là theo những gì mà ông dự kiến, có nghĩa là lần này những chính sách bên hành pháp, tức là bên tổng thống đưa ra, có vẻ suôn sẻ trôi chảy hơn lần trước, không trắc trở như lần trước.
Absolutely. Tại vì kỳ này người ta chuẩn bị không có ngó gì xa, đừng có ngó gì xa hết. Cái người, hai người chính mà ông ta đã nominate để trong cái ban điều hành mới là ai? Stephen Miller, phó trưởng tham mưu về chính sách đó. Và Bordozor về vấn đề enforcement và deportation, Tom Holman là dưới cựu tổng thống Barack Obama là bộ trưởng bộ cơ quan thi hành mặt luật di trú, và dưới cựu tổng thống Barack Obama người ta trục xuất hơn 500.000 người lận. So sánh với cái thời điểm của cựu tổng thống Donald Trump thì nó chỉ có khoảng 270.000 thôi. Còn Stephen Miller là một cái người rất là giỏi. Ông ta cố vấn cho tất cả những cái policy, những cái chính sách liên quan về cái mặt luật di trú đợt kỳ đầu từ năm 2007 cho tới năm 2021. Và nó không ngưng ngay đó đâu. Ông ta lại cố vấn cho Thượng nghị sĩ David Perdue, Thượng nghị sĩ Tom Cotton, để đưa ra cái dự luật thay đổi cái hoàn toàn cái mặt luật di trú là cái Race Act. Mà cái Race Act rất là hên là cái thời điểm đó nó được giới thiệu bên Hạ Thượng nghị viện nhưng mà nó không có thông qua được hết. Cho nên kỳ này người ta chuẩn bị, kỳ này người ta có đủ cái người mà người ta muốn kinh nghiệm và khả năng để đi theo cái chính sách của người ta.
Dạ, cảm ơn ý kiến luật sư Tuấn. Như vậy có thể hiểu rằng là với cái kỳ trở lại lần này thì ông Trump dày dặn kinh nghiệm hơn với những bài học đã rút ra từ đợt trước, và ông cũng đã có những cái là tay chân bộ sậu, cũng là những con người rất dày dặn kinh nghiệm, đầy đủ chuyên môn, là những người có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú và an ninh quốc gia, đặc biệt là an ninh biên giới. Ông nhắc tới ông Holman là một người được ông Trump đã cử làm trùm biên giới, có nghĩa là những cái sự mạnh tay sắp tới sẽ rất là quyết liệt. Và mình đang nói đây là cái sự quyết liệt này nó có thể gặp những cản trở từ kiện tụng, đó là bức tranh dân chủ của nước Mỹ muôn đời không thay đổi, nhưng những cái sự kiện tụng của cái thời kỳ Trump 2 chấm nó sẽ khác đi, nó sẽ khó, cái phần là khó khăn hơn cho bên kiện tụng và dễ dàng hơn cho bên chính sách của tổng thống Trump, vì ông đã chuẩn bị rất kỹ. Ý kiến luật sư Duyên như thế nào, có gì khác không, xin ông bổ sung?
Chỉ bổ sung thêm cái ý kiến của anh Huy Tuấn nói, chia sẻ lúc nãy. Tôi nói một cái thí dụ đơn giản thôi. Vào một cái năm nhất định nào đó, cái visa H1B là dành để tuyển những người kỹ sư, những cái chất xám từ nước ngoài đi vào. Thì bây giờ 65.000 là cái chỉ tiêu, và luôn luôn Mỹ mà có hàng trăm, có hàng ngàn công ty cần những cái chất xám đó. Thành ra và mỗi một năm đó vào khoảng tháng 4 là hết cái hạn nộp đơn đó, nhưng mà cái số đơn cấp thì chỉ cấp có 65.000, đơn xin 200.000, 300.000 dễ dàng. Vậy vậy thì cái vượt quá cái con số chỉ tiêu đó thì làm sao đây? Và có hai chọn lựa, một là bắt thăm, còn nếu không bắt thăm thì chọn lựa theo cái tiêu chuẩn, cái nhu cầu, cái bằng cấp. Và như anh Huy Tuấn mới vừa chia sẻ lúc nãy, phía bên chính quyền của ông Tổng thống Trump nói rằng là bây giờ phải chủ trương là lựa chọn cấp cái visa cho những người trả lương cao. Điều đó có nghĩa là cái kiến thức của họ, cái kinh nghiệm của họ, cái khả năng của họ cũng phải cao hơn để mà đáp ứng lại cái nhu cầu phát triển của nước Mỹ. Bên nào cũng có cái lý luận riêng của họ hết á. Mấy cái công ty nhỏ nhỏ họ nói là nếu mà như vậy thì rốt cuộc lại những đại công ty, những đại tỷ phú chắc chắn thì sẽ lấn chúng tôi, trong khi chúng tôi là startup, chúng tôi là những công ty mà nếu mà thực sự chúng tôi có những chất xám đó thì những cái công ty nhỏ này nè, trong một ngày nào đó nó sẽ trở thành một đại công ty. Bởi vì chúng ta phải nhớ rằng là những công ty như là Apple, như là Tesla chẳng hạn, thoạt đầu nó cũng là những công ty nhỏ. Cho nên bây giờ nếu mà quý vị cứ dành những cái visa đó, dành cái chất xám đó cho những cái công ty mà nó đã thành công rồi, như là Apple, như là Nvidia, như là Microsoft đó, thì chúng tôi kẹt lại chặn cái sự phát triển của những cái công ty chúng tôi startup mà. Chúng tôi là giới trẻ, chúng tôi cần nhân tài để mà chúng tôi làm một cái gọi là vượt phá trong cái khoa học chẳng hạn. Chúng tôi bị gặp khó khăn. Thành ra cái lý luận nào cũng có đúng mà cũng có sai. Cái phần còn lại là mỗi một đời tổng thống có một cái philosophy, có một cái triết lý riêng của họ. Và bây giờ thì chúng ta thấy với cái ảnh hưởng 4 năm sắp tới, ngay bây giờ cái ảnh hưởng của ông tỷ phú Elon Musk nó đã hiển lộ một cách quá rõ ràng ở trong cái nội các của ông Tổng thống Trump sắp tới rồi đó. Thì chúng ta e rằng là những cái ưu tiên dành cho những đại công ty, dành cho những người tỷ phú, chắc chắn nó sẽ lấn áp những cái công ty mà startup đó. Vậy thì những công ty gọi là sắp sửa còn nhỏ mà muốn vươn lên đó, chắc là phải tìm cái tám ở trong nội xứ của nước Mỹ, không có trông cậy vào bi visa từ nước ngoài. Thì cái đó là cái góc nhìn của tôi qua cái trình bày của luật sư Huy Tuấn. Tôi muốn chia sẻ cái góc nhìn đó. Quay trở lại.
Dạ, cảm ơn ông. Như vậy là không những khó khăn cho những doanh nghiệp startup, tức là những khởi nghiệp, những người mới khởi nghiệp, những doanh nghiệp nhỏ, mà cũng khó khăn cho những người muốn vào nước Mỹ với H1B visa, tức là với những cái visa lao động ngắn hạn mà trình độ của họ không cao, vì cái sự cạnh tranh nó sẽ khốc liệt hơn. Đúng như cái lần trước mình nói, tức là ông Trump sẽ lựa chọn những người có khả năng cao, những người tinh tú, những người kiệt xuất, để mà tránh cái sự trà trộn đảo trào và ảnh hưởng tới nền kinh tế lẫn công ăn việc làm của nước Mỹ. Như vậy thì những người nào muốn tới Mỹ lao động sắp tới đây, họ sẽ phải cạnh tranh khốc liệt. Và quý vị cũng sẽ phải tự trang bị cho mình một cái hành trang thiệt là đầy đủ, thiệt là cạnh tranh và thiệt là xuất sắc để có thể có được những chiếc vé vào Mỹ lao động. Nói về lao động rồi thì cũng liên quan tới cái chuyện làm ăn, thì phải nhắc tới visa đầu tư. Dưới thời của ông Trump thì visa EB-5 đầu tư nó cũng thay đổi quy định. Thì lần này ông trở lại, không biết những nhà đầu tư từ bên ngoài, ví dụ như từ Việt Nam, họ có thể dự kiến những thay đổi nào đối với visa EB-5 không? Luật sư Khanh thấy thế nào?
Trước khi Khanh trả lời đó, cho Khanh quay lại cái H1B một chút, tại vì có một vài vấn đề Khanh muốn nói thêm về cái H1B như vậy này. Thì thưa chị, giống như luật sư Tuấn và luật sư Duyên đã nói đó, thì cái H1B thông thường là một năm là tổng cộng bên sở di trú có thể cấp là 85.000, 20.000 là cho những cái người nào mà có bằng cấp coi như là master trở lên, và tiến sĩ là coi như là master trở lên thì có 20.000 riêng cho họ, và những người nào mà có bằng cấp là coi như cử nhân hoặc là kinh nghiệm mà coi như tương đương với cử nhân thì sẽ là hạn chế cho 65.000 visa. Thì hồi nãy luật sư Duyên nói một câu rất là hay, có nghĩa rằng là ông Trump đang hồi xưa ông đang coi như ưu tiên cho những công ty lớn hơn, bởi vì những cái ngày cuối cùng của nhiệm kỳ của ông á, ông đã làm việc với bên Bộ Lao động, và Bộ Lao động đang muốn tăng lên cái tiền prevailing wage, có nghĩa là cái tiền tối thiểu mà những cái công ty cần phải trả cho những cái người giống như H1B hoặc là làm cái chứng chỉ lao động cho I-140 để mà định cư qua lao động sau này. Thì trong những ngày cuối cùng thì Bộ Lao động đã đưa ra một cái Federal Register, một cái proposed rule, có nghĩa là một cái chính sách mà họ muốn là coi như thông qua. Họ muốn tăng lên cái con số tiền coi như prevailing wage, có nghĩa là có số tiền tối thiểu cho những cái coi như là những cái chức vụ mà những cái người công ty này có thể coi như là thuê người. Thì đối với cái số tiền tăng lương á, thì có nghĩa rằng là những công ty lớn họ mới có đủ và họ có nhiều khả năng hơn để họ trả, thay vì giống như hồi nãy luật sư Duyên có nói những công ty nhỏ thì họ sẽ có một cái sự khó khăn khi họ cạnh tranh để mà thuê nhân viên, bởi vì có thể cái nguồn tiền của họ không đủ để mà, hoặc là không có quá nhiều để mà coi như trả cái prevailing wage này. Và mình biết rằng là ít nhất là công ty phải có khả năng để trả tiền prevailing wage họ mới thuê được, chứ không có thể nào mà trả dưới 100% của cái số tiền prevailing wage đó được. Thì cái đó là giống như Khánh nói, cái lời ngày trong những ngày cuối cùng của nhiệm kỳ ông Trump luôn, thì bên Bộ Lao động đã đưa ra cái chính sách này họ muốn áp dụng, nhưng mà tới lúc mà bên ông Biden, ngài Biden lên thì ngài nói tạm ngừng, không có cho cái dự định đó đi qua và không có cho chính sách đó đi qua. Thì nên vì vậy trong những 4 năm kế tiếp thì giống như luật sư Duyên nói, Khanh sẽ thấy rằng là bên ông Trump đang nghiêng về những công ty lớn, và để cho những công ty lớn nó sẽ dùng cái số lượng mà xin H1B nhiều hơn thay vì những công ty nhỏ. Nên vì vậy đối với những cái công ty nhỏ họ sẽ có một cái sự khó khăn khi họ cạnh tranh với nhân tài để mà kéo về nước Mỹ. Còn ngoài ra Khanh muốn bổ sung về cái
còn visa đầu tư thì sao ạ? EB5.
Còn đối với visa đầu tư thì quý vị nhớ là lúc mà hồi trước đây ngài Trump cũng đang muốn tăng cái số tiền cho cái regional center, có nghĩa là cái trung tâm thưa coi như trung tâm đầu tư, và ông cũng muốn tăng cái số tiền để mà cho những cái người từ nước ngoài đẩy vào cho direct investment, có nghĩa là đầu tư trực tiếp. Thì trong và có một vài điểm thời gian thì cái lúc mà cái visa đầu tư qua trung tâm thương mại á, thì bị coi như là tạm ngưng, tại vì cả hai bên quốc hội và bên họ chưa có muốn gia hạn nó. Nên có một thời điểm trong những năm 2017-2018 thì EB-5 cho Regional Center họ bị tạm ngưng vài tháng và xong mới bắt đầu lại. Nhưng mà một khi bắt đầu lại thì quý vị...
Nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump đó là ông đã từng nâng cái mức đầu tư lên cao hơn, thì lần này mình có thể dự kiến điều đó sẽ lại tái diễn hay không?
Dạ thưa chị, đúng ạ. Khanh cũng dự Khanh cũng đoán rằng là trong tương lai ông Trump sẽ tăng cái số tiền mức coi như là đòi hỏi cái số tiền đầu tư cho EB-5 phải cao hơn thông thường lệ. Tại vì cái con số cũ giống như 500.000 cho Targeted Employment Area hoặc là 1 triệu cho những cái thành phố lớn, thì ngay lúc này cái số tiền đó đối với cái sự lạm phát thì nó không có đáng giá giống như hồi xưa nữa. Nên vì vậy cái số tiền mà ông Trump ông muốn tăng lên cho tương lai cho EB-5 á, cái khả năng nó rất là cao chứ không phải là nó thấp giống như mình nghĩ đâu.
Như vậy là những khó khăn này là mình cũng sẽ thấy là từ đi lao động cho dù là lao động ngắn hạn, lao động định cư cũng sẽ khó khăn, cả nhà thuê mướn lao động cũng khó khăn, và những người đầu tư từ là đầu tư cá nhân riêng lẻ cho tới đầu tư vào tập đoàn hùng hạp cũng sẽ khó khăn. Và đó là những cái nói về cái chuyện lĩnh vực làm ăn kinh doanh. Còn đối với những cái lĩnh vực khác mà người Việt cũng rất là nhiều người quan tâm và cũng rất là nhiều người tới Mỹ bằng những cái con đường đó, ví dụ như du lịch và du học, thì du học sinh dưới thời của Tổng thống Trump kỳ sắp tới đây thì mình sẽ thấy là 4 năm tới du học sinh có gặp khó khăn gì không, hoặc những người muốn du lịch Mỹ có gặp khó khăn gì không. Xin ghi nhận ý kiến của luật sư Tuấn.
Tuấn trở lại về cái chính sách thời điểm đầu tiên của cựu Tổng thống Trump, đó là người ta sẽ cái bước đầu tiên khi cái nhiệm kỳ thứ nhì đó, người ta sẽ hủy bỏ cái policy hiện tại, bây giờ là cái chính sách hiện tại của bây giờ của Bộ trưởng Bộ Nội an, đó là ông Mayorkas, Alejandro Mayorkas. Thì cái chính sách đó là sắp xếp cái cách thi hành cái mặt luật di trú để đưa người ta vào thủ tục trục xuất. Rồi nếu mà trong cái thủ tục trục xuất thì nếu người ta có cái cơ hội để làm giấy tờ với sở di trú thì người ta có quyền xin cái prosecutorial discretion để hủy bỏ cái hồ sơ rồi trở lại với sở di trú. Thì riêng cho cái người du lịch và du học ở trong nước Mỹ, mình nói người Việt, thì hiện tại mình không có thấy nhiều em bị đưa vào thủ tục trục xuất nếu mà em nó không có còn tiếp tục lưu trì cái tình trạng du học hoặc là tiếp tục lưu trì cái tình trạng du lịch đó. Nhưng mà cái chính sách kế tiếp khi người ta hủy bỏ cái policy mà hiện tại mà ông Bộ trưởng Bộ Đoàn Mallorca đã đưa ra, thì chúng ta sẽ thấy rất là nhiều người khi bị out status là ở đây không còn lưu trì cái tình trạng của mình nữa, hoặc là khi mà làm giấy tờ không thành công với sở di trú giống như thẻ xanh rồi ở đây quá hạn thì sẽ bị đưa vào thủ tục trục xuất đó. Cái đó là cái đầu tiên. Cái thứ nhì thì người ta sẽ trở lại cái policy gọi là extreme vetting, là cú sát cao cấp hơn nữa. Khi người ta đi du lịch rồi muốn chuyển diện qua, giống như chuyển diện từ du lịch qua du học, hoặc là du lịch qua tu sĩ, hoặc là bất cứ những cái tình thực kỳ ngoại định cư nữa. Cho nên cái chính sách đó nó trở lại cái thời điểm trước. Và đối với Tuấn thì nó không có cái thay đổi gì nhiều. Nhưng mà Tuấn sợ là khi người ta không biết rằng là người ta nộp đơn rồi người ta xin chuyển diện, nếu người ta còn tiếp tục ở đây mà nếu mà có hồ sơ bị từ chối thì người ta phải chuẩn bị cái tinh thần là rất là có thể người ta sẽ đi vào tòa di trú để liên quan về cái vấn đề thủ tục trục xuất.
Cảm ơn luật sư Tuấn. Luật sư Duyên, ông ghi nhận thế nào? Ví dụ một người du học sinh hoặc một người du lịch đang ở quá hạn tại Mỹ mà trong cái thời gian sắp tới đó thì cái cơ hội, cái khả năng, cái rủi ro bị bắt bớ trục xuất nó sẽ cao hơn là những gì mình đã đang thấy hay không?
Và cũng dựa theo cái phân tích của anh Huy Tuấn đó, chúng ta nhớ là cái hệ thống tòa di trú của Mỹ đó, nó có một cái giới hạn về cái nhân lực. Cũng mỗi một cái jurisdiction, có nghĩa là mỗi một cái vùng tài phán cũng có đúng một số thẩm phán đó, và bây giờ có thêm ngân sách đi nữa, mướn bao nhiêu thẩm phán đó thì cũng tăng được chút đỉnh. Rồi còn bên phía prosecution, có nghĩa là phía chính phủ đưa những cái hồ sơ tống đạt những cái NTA, cái notice to appear để cho đưa người ta đi ra tòa, bên phía công tố họ cũng chỉ có chừng đó nhân viên thôi. Và khi Tổng thống Donald Trump mà lên vào tháng Giêng này, cái tập trung không phải là những cái quốc gia hoặc là những người sinh viên du học rồi ở lại đây quá hạn. Cái lời hứa của ông Tổng thống Trump với nước Mỹ, với những người mà bỏ phiếu cho ông đó là bảo vệ biên giới phía Nam. Cho nên bây giờ, cho nói gì thì nói, những cái người tràn ngập vào cái biên giới phía Nam, có giết người ta thì người ta cũng vào. Và chính vì như vậy, cái nỗ lực để mà trục xuất cái nhóm đó là cái nỗ lực hàng đầu của chính quyền Donald Trump, là nỗ lực hàng đầu của cái ông cố vấn Stephen Miller mà hồi nãy anh Huy Tuấn cũng có nói đó. Và chúng ta sẽ thấy rằng cũng bao nhiêu đó thẩm phán, cũng bao nhiêu đó bao nhiêu người bên phía công tố, thì cũng chỉ được đưa ra một số hồ sơ nào đó thôi, và họ sẽ dành cái nỗ lực để mà giải quyết những người đi vào nước Mỹ một cách bất hợp pháp, rồi nộp đơn để xin asylum, xin tị nạn, rồi phải giải quyết để nhanh chóng trục xuất những người đó ra khỏi biên giới để giữ cái lời hứa lúc tranh cử. Và chính vì như vậy, chúng ta sẽ nhìn thấy một cái việc, tôi có những cái hồ sơ đi ra tòa di trú bị trục xuất về những cái lý do khác trong cộng đồng Việt Nam. Bình thường thì từ cái ngày mình ra mình gặp tòa cho lần tới gặp trở lại đó có thể là 6 tháng. Bây giờ lần gặp kế tiếp delay cho tới 1 năm rưỡi hoặc là 2 năm mới quay trở lại lần thứ hai, là bởi vì trong cái bàn cân của tòa án bây giờ đó, dựa theo những cái chỉ thị đó, thì cảm thấy là phải trục xuất, có những cái diện cần phải trục xuất ngay. Rồi tới bây giờ Tổng thống Trump mà lên đó thì cái số người mà cần trục xuất ngay đó nó sẽ nhiều hơn nhiều. Vậy thì những cái người mà đi qua đây rồi ở lại quá hạn đi du lịch hoặc là đi làm việc ở lại quá hạn, không có còn cái status nữa đó, thì tôi nghĩ rằng mình có thể expect một chuyện, đó là những hồ sơ đưa những cái thành phần đó ra tòa để mà trục xuất chắc chắn là nó sẽ chậm hơn. Và đâm ra vô hình chung thôi, đây không phải là cái mục tiêu của nội các của Tổng Trump, nhưng mà nó đâm ra là riêng cộng đồng Việt Nam và những cộng đồng thiểu số khác mà không phải là những cộng đồng từ phía Nam nước Mỹ tràn vào đó, thì lại hưởng được một cái thời gian nó relax một chút xíu, bởi vì tòa di trú Mỹ nó đã quá tải rồi, nó không có còn cái đủ cái nhân lực để mà để thực thi tất cả những gì mà họ muốn. Quay trở lại.
Dạ, cảm ơn góc nhìn của luật sư Duyên. Còn thế còn đối với những người mà sắp sửa sang đây để du lịch hoặc du học thì như thế nào? Nãy giờ mình đang nói là số phận của những người du lịch hoặc du học đang ở đây mà quá hạn. Thế còn những người mà sắp tới dưới thời ông Trump muốn qua đây du lịch hoặc qua đây du học có gặp khó khăn gì chăng, luật sư Khanh?
À, thưa chị, thì cũng giống như trước đây thôi, lịch sử của ngài Trump thì thực tế ông sẽ đưa ra những cái chỉ thị để mà coi như hạn chế những người từ Trung Đông vào nước Mỹ qua những visa đi du lịch, hoặc là coi như ông có thời điểm ông đưa ra cái Muslim ban đó. Thì đối với người Việt Nam thì trước giờ là theo Khanh thấy là ông Trump chưa có đưa ra một cái chính sách nào cụ thể để nói rằng là hạn chế người Việt Nam xin thị thực là coi như là du lịch vào Mỹ cả. Nhưng mà trong tương lai thì có thể ông sẽ nói với Bộ Ngoại giao về cái vấn đề là điều khiển nhân viên để mà duyệt những cái hồ sơ coi như khó hơn, và coi như là đưa ra, coi như là từ chối nhiều hơn. Chứ nhưng mà theo cái lịch sử của ông hồi xưa, chỉ về nói về cái visa du lịch thôi, thì thực tế ra là Việt Nam không có bị ảnh hưởng nhiều giống như Trung Đông. Thì đối với, giống như hồi nãy luật sư Tuấn có nói là ngay thời điểm này thì với cái chính sách của ngài Biden đó, thì thực tế là những du học sinh nào mà coi như bị không có còn duy trì sự hợp pháp hóa, bởi vì họ đã, một là có thể họ nghỉ, họ không duy trì đủ 12 chứng chỉ của mỗi kỳ học, thì họ có thể không bị trục xuất. Và quý vị nhớ lúc trước hồi ngài Trump còn tại vị thì ngài sẽ nói với bên ICE, có nghĩa là bên thực thi về vấn đề di trú, là coi như đi càn quét những coi như là những nơi nào mà có rất, họ nghi là có nhiều người bất hợp pháp làm, và cũng đi bắt những du học sinh nào mà coi như đã bị không có còn ở lại Mỹ hợp pháp nữa, thì những người này sẽ bị bỏ vào trục xuất. Và hơn nữa là có một vài thời điểm là một khi sở di trú họ từ chối đơn đi, giống như ví dụ mình xin chuyển dạng qua cuộc cưới hỏi đi, mà sở di trú họ từ chối cái hồ sơ cưới hỏi, họ có thể đưa cái hồ sơ đó qua bên thực thi về trục xuất của bên sở di trú để mà trục xuất luôn. Thay vì giống như bây giờ thời điểm này thì có những người một khi họ phỏng vấn có thể họ bị rớt đi, thì cơ hội họ vào trục xuất thấp hơn so với trước đây. Tại vì giống như hồi nãy luật sư Duyên nói, ngay thời điểm này cái căng của về cái vấn đề bên thực thi về di trú, cái tòa án di trú họ quá tải rồi. Ngay lúc này có hơn 3,7 triệu hồ sơ đang tồn lại bên tòa di trú, và mỗi tháng con số nó là tăng lên rất là nhiều, bởi vì quý vị biết là người ta cứ vào cái biên giới giữa Mỹ và Mỹ để mà họ xin tị nạn thôi. Thì trong tương quý vị nếu mà nhìn theo cái bên Department of Justice, Bộ Tư pháp á, mỗi tháng đều Bộ Tư pháp đều thuê bổ nhiệm những cái quan tòa cho tòa di trú, mỗi tháng đều có người mới. Nhưng vấn đề rằng là cho dù bên Bộ Tư pháp có bổ sung mà bổ nhiệm quan tòa vào di trú đi nữa, là cái con số 3,7 triệu này nó quá nhiều đi. Trong một năm thôi, có nghĩa là từ cái fiscal 2024 của nước Mỹ, có nghĩa là bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 2023 tới ngày 30 tháng 9 2024, có hơn 1,7 triệu hồ sơ mới trục xuất trong một năm đó thôi. Thì nên vì vậy, giống như luật sư Duyên nói và rất là đúng luôn, cái căng bây giờ nó quá nặng cho bên tòa án di trú. Và giống như ngài Trump có nói rằng là cái mục tiêu đầu tiên, cái ngày đầu tiên ngày vào, ngày lên chức á, ngài sẽ đưa ra một cái chiến dịch càn quét những cái người nào mà coi như là đã có cái lệnh trục xuất cuối cùng rồi mà họ không còn cách nào khác để họ cải hồ sơ để mở lại Mỹ, thì ngài Trump sẽ ưu tiên trục xuất những người đó. Hoặc là những người nào đã có lệnh trục xuất trước đây rồi và họ đang ở bên Mỹ bất hợp pháp, hoặc là những cái người nào họ coi như là aggravated felon, có nghĩa là những cái tội phạm tội nặng, thì ngài Trump sẽ ưu tiên trục xuất những người đó trước. Thì cái đó là quý vị đã biết là Ngài Trump đã nói từ lúc mà Ngài bắt đầu đi ứng cử rồi đó. Thì Ngài nói cái đó là cái bước đầu tiên Ngài sẽ đi khi mà Ngài tại vị.
Như vậy là chúng ta sẽ thấy là những cái sự mạnh tay dồn nỗ lực nhất, ưu tiên nhất là cho những người bất hợp pháp trước, bất hợp pháp mà bằng cái cách là vào biên giới bất hợp pháp và có đang có lệnh trục xuất hoặc là đang phạm những cái tội, tức là những thành phần dễ bị tổn thương nhất không còn cứu vãn được nữa, thì có sẽ là phải đi trục xuất trước tiên trước đã. So với những người du lịch du học mà bị quá hạn thì cái chuyện trục xuất nó cũng sẽ gay gắt hơn thời điểm này, nhưng mà nó cũng không đến nỗi như chúng ta nghĩ rằng là nó sẽ rốt ráo như những cái thành phần ưu tiên kia, ưu tiên trong mặt kép, thưa quý vị. Dạ, như vậy thì mình nói về du học du lịch rồi, bây giờ nãy mình cũng có nói về vấn đề bảo lãnh định cư. Thì bảo lãnh thì quý vị cũng biết rằng là nó cũng sẽ có dự kiến, theo như những gì mà quý vị phân tích thì nó cũng sẽ dự kiến nó cũng sẽ có những cái khó khăn hơn, là nào là phải không phải là gánh nặng xã hội, nào là phải rõ ràng minh bạch về nhân thân lý lịch cho kiểm tra những cái mối quan hệ trên mạng xã hội vân vân, nó sẽ khó khăn hơn thì dĩ nhiên rồi, điều đó sẽ tái diễn. Nhưng có người thắc mắc rằng liệu chăng khi ông Trump trở lại, những cái diện bảo lãnh có bị thu hẹp hay không? Ví dụ nó sẽ thu hẹp tới cái mức là thân cận nhất, thân thiết nhất, anh chị em chắc có sẽ bị khó khăn khó dễ hay sao? Có chăng cái điều đó, cái khả năng đó có xảy ra hay không? Vì trước đây người ta cũng thấy một số những cái đề nghị về cái việc là bảo lãnh thân nhân tới Mỹ nên chỉnh sửa lại. Ý kiến luật sư Tuấn thấy thế nào?
Cái này là cái vấn đề mà lo sợ đó cô Trà My và anh Duyên và anh Khanh. Cái phần này là cái lo sợ nhất của Tuấn. Tại vì ngay bây giờ chúng ta đang có cái perfect storm, nghĩa là cái tình trạng tất cả cái không khí nó đầy đủ hết để cho thay đổi cái mặt luật di trú. Đây, mình có một người tổng thống thắng, không phải là thắng cái electoral college, thắng cái popular vote luôn, hơn 3 triệu. Mình có cái hạ viện thuộc về đảng Cộng hòa, thượng nghị viện thuộc về đảng Cộng hòa. Okay. Rồi mình có hai người, một người rất là giỏi về cái vấn đề di trú giống như Stephen Miller để cố vấn, cho nên nó có đầy đủ hết. Nhưng mà cái câu hỏi là người ta muốn đặt cái sự thay đổi trên mặt luật di trú là cái top priority hay không, là cái ưu tiên đầu tiên hay không đó, hay là người ta muốn cho cái sự về thuế má cho công ty, tax break cho công ty và kinh tế, và nhiều khi cái chiến tranh Ukraine hoặc là chiến tranh ở bên Trung Đông nó có thể thay đổi cái agenda của người ta. Nhưng mà cái lo sợ nhất là rất là có thể là chúng ta sẽ có bên Quốc hội đưa trở lại cái dự luật mà trước đây đã giới thiệu vào năm 2017 qua cái sự cố vấn của ông sẽ ông là phó thẩm thư chưa mưu Stephen Miller, là cái Race Act. Thì trong cái Race Act người ta hủy bỏ hết quyền anh chị em, quyền ưu tiên ba cho con đã lập gia đình, cho con trên 21 tuổi, chỉ để lại cái ưu tiên là F2A bảo lãnh cho vợ chồng thẻ xanh hoặc là thẻ xanh bảo lãnh cho con dưới 18 tuổi độc thân chứ không phải là trên 21 tuổi nữa, và thay đổi hoàn toàn cái mặt luật di trú liên quan về cái cơ sở thương mại nữa, không nhất thiết là phải công ty mà đổi qua cái hệ thống gọi là point system, là hệ thống tính điểm giống như là ở bên Anh Lê, giống như ở bên Canada và Tân Tây Lan và Úc. Cho nên cái đó là cái sự lo sợ hết, nhưng mà cái lo sợ đó nó đòi hỏi phải thay đổi qua quốc hội chứ tổng thống không thì không có quyền, ông ta chỉ có quyền về cái chi nhánh gọi là hành pháp thôi, còn cái vấn đề legislative thì phải đòi hỏi cái quốc hội. Nhưng mà chúng ta sẽ có cái cơ hội đó trong cái mùa 2 năm đầu tiên để mình coi như thế nào. Còn riêng biệt về cái thủ tục định cư bảo lãnh từ Việt Nam qua, thì ngay cái thời điểm kế tiếp thì nó vô cái thời điểm rất là tệ. Tệ là như thế này, là trong cái mùa đại dịch từ tháng 3 của năm 2020 cho tới gần tới tháng 5 của năm 2022, chúng ta có cái quyết định hành pháp của cựu tổng thống Donald Trump tạm ngưng những cái phỏng vấn đoàn tụ gia đình từ ưu tiên 1 cho tới ưu tiên 4. Rồi chúng ta chỉ có được phỏng vấn những cái quan hệ trực hệ hoặc là fiancé thôi. Rồi sau đó thì sau cái cuộc bầu cử của tổng thống Joe Biden thì ông ta hủy bỏ cái quyết định pháp đó rồi. Rồi khi bắt đầu lại thì chúng ta thấy cái gì, chúng ta đang có cái sự dồn động hồ sơ, mà đây là hồ sơ đã hoàn tất hết 6 bước với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ rồi, visa thị thực đã đáo hạn rồi, tất cả cái background check đã hoàn tất hết rồi, nhưng mà nó dồn đọc gần tới 360.000 cái hồ sơ với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ kể từ cuối tháng 10 của năm 2024. Thì bây giờ nó tệ thêm là chúng ta sẽ có cái ban điều hành đi vào, mà ban điều hành này không đặt cái ưu tiên về cái vấn đề giải quyết cái hồ sơ, đặt cái ưu tiên giống như mình nói trong cái chương trình này, bảo vệ an ninh biên giới, thi hành cái mặt luật di trú để trục xuất những cái người ở đây bất hợp pháp.
Tuy nhiên cái sự ảnh hưởng có hay không thì nó sẽ chờ vào cái sự thay đổi luật có hay không. Cái đạo luật Race Act mà ông nhắc tới đó là một cái đạo luật mà nó đề ra những cái sự chỉnh sửa rất là lớn. Và nếu như với những cái tình thế là quốc hội hiện bây giờ cả lưỡng viện đều thuộc về đảng Cộng Hòa, thì những đề xuất của ông Trump về những chuyện chỉnh sửa, trong đó có chỉnh sửa về bảo lãnh thân nhân gia đình đi nữa, nó cũng có nhiều cơ hội thông qua suôn sẻ hơn là những gì chúng ta đã và đang thấy trước nay. Đó là những cái phân tích về các diện đi tới Mỹ một cách hợp pháp. Trước khi bước qua các diện không có giấy tờ thì chúng tôi cũng xin trả lời những thắc mắc của quý khán giả nằm trong những cái diện này, họ cũng sẽ thắc mắc. Ví dụ như tôi đang ở Mỹ theo một cái diện visa nào đó mà tôi muốn chuyển diện, tôi kết hôn hoặc là tôi qua đây du lịch, con cái tôi muốn làm bảo lãnh luôn, tức là chuyển diện từ du lịch sang bảo lãnh, du lịch du học sang kết hôn chẳng hạn, hay là chúng tôi là thẻ xanh, chúng tôi sắp thi quốc tịch, thì những cái diện đó sẽ gặp khó khăn gì chăng dưới thời Trump 2.0? Luật sư Nguyên thấy thế nào?
Theo cái dự đoán của tôi thì chắc không có thay đổi gì đâu. Và nhất là những người mà đi qua đây chẳng hạn qua du lịch rồi ở quá hạn rồi lại lập gia đình thì rồi được vợ hoặc là chồng bảo lãnh, thì yes, nó cũng có một cái hơi lấn cấn là ở quá hạn visa, nhưng mà khi nộp đơn thì chỉ cần thêm cái form gọi là I-601A đó, tức là xin cái waiver đó, thì sở di trú họ cũng xét. Mà những cái việc đó, bởi vì nói gì thì nói, nó không có tạo cái căng thẳng về mặt chính trị ở cái biên giới phía Nam, cho nên cho tới giờ phút này tôi chưa thấy một cái thay đổi nào. Và ngay cả trong thời mà ông Donald Trump làm tổng thống cái nhiệm kỳ đầu đó, tôi cũng không thấy cái thay đổi nhiều, ngoại trừ những cái điều mà anh Tướng nói thì đúng. Khi mà họ đòi hỏi những cái giấy tờ thì họ đòi hỏi chặt chẽ hơn, khó khăn hơn. Nó làm delay cái process một chút xíu. Chứ còn hỏi rằng những người trong diện mà cô Trà My mới vừa nói thì hiện giờ đang có mặt ở Mỹ rồi xin chuyển diện, có lý do gì mà lo sợ hay không? Cái câu trả lời của tôi là không có cái lý do gì để mà lo sợ cả. Nhưng mà có lý do là cần kiên nhẫn hơn một chút. Quay trở lại.
Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều. Bây giờ chuyển sang diện di dân không có giấy tờ, thì các chính sách của ông Trump sẽ ảnh hưởng như thế nào tới những người gốc Việt không có giấy tờ mà đã ở Mỹ lâu năm? Luật sư Khanh nhìn thấy thế nào?
Thưa chị, thì cái này mình quay ngược về cái thỏa thuận giữa Mỹ và Việt Nam đã ký vào ngày 22 tháng Giêng năm 2008. Thì cái thỏa thuận này có nói rằng là những cái người Việt Nam nào mà đang ở bên Mỹ mà coi như là đã có cái lệnh trục xuất cuối cùng rồi, nhưng mà vấn đề là nếu mà họ đã tới Mỹ trước ngày 12 tháng 7 1995 á, thì những người này cho dù họ có lệnh trục xuất cuối cùng rồi thì sẽ không bị trục xuất lại về Việt Nam. Và cái thỏa thuận này nó bắt đầu có hiệu quả từ coi như tháng Giêng 2008 đi. Và cái thỏa thuận nói là cái lần đầu tiên là nó sẽ kéo dài 5 năm và sau đó sẽ tự động gia hạn lại mỗi 3 năm. Thì nếu mà bây giờ mình tính theo cái thời gian thôi nhé, cái 5 năm đầu tiên là tới 2013 là hết rồi. Rồi xong mỗi 3 năm là 16, 19, 22. Và quan trọng nhất là bắt đầu tháng Giêng, ngày 22 tháng Giêng 2025 này là cái gia hạn kế tiếp mà coi như là sẽ hết hạn. Thì quý vị biết á, cho dù cái thỏa thuận này có nằm trong cái thời gian mà ngài Trump đã tại vị trước đây, có cái thỏa thuận này rồi, nhưng cũng có thời điểm là ngài đã trục xuất những cái người mà Việt Nam đang ở bên Mỹ mà đã có lệnh trục xuất cho dù họ đã qua trước ngày 12 tháng 7 năm 1995. Thì nên vì vậy, để mình nói trong tương lai, những cái người Việt Nam, bây giờ mình nói những người Việt Nam đang ở bên Mỹ, thực tế là ví dụ những người nào đã có cái lệnh trục xuất cuối cùng rồi thì họ không có thể nào coi là họ đang ở bên Mỹ hợp pháp được. Nhưng mà họ đang ở một cái tình trạng coi như là bán hợp pháp đi. Có nghĩa rằng là giữa hợp pháp và giữa không phải hợp pháp, bởi vì những cái người mà Mỹ không trục xuất được á, họ có quyền họ đi đi trình diện với bên sở di trú, với bên ICE, có nghĩa là bên thực thi á, và họ có thể xin cái thẻ đi làm. Nhưng mà ví dụ một khi ngài Trump tại vị đi, sau ngày 10 tháng Giêng đi, một khi ngài lên, ngài có thể xóa bỏ cái thỏa thuận này giữa Việt Nam và Mỹ, và ngài có thể bắt đầu trục xuất đi hết những cái người là Việt Nam đã có cái lệnh trục xuất cuối cùng, cho dù họ qua đây trước ngày 12 tháng 7 1995. Thì có đó là một cái nguy cơ của những cái anh chị Việt Nam nào mà đang có cái lệnh trục xuất cuối cùng mà không có cách nào để mở cái hồ sơ đó lại để thắng qua cái gọi là cái cải lại hồ sơ hồi xưa mình mở ra cái hồ sơ hình sự hồi xưa để mình cải thắng lại được. Nếu mà những người đó họ không có cách như vậy thì có thể nguy cơ trong vòng 4 năm tới á, là ông Trump sẽ bắt đầu trục xuất những cái người này.
Những người mà đã ở đây bất hợp pháp lâu năm mà chưa có lệnh trục xuất cuối cùng thì nguy cơ đối với họ như thế nào?
Đối với những cái người như vậy á, thì mình sẽ coi lại về cái vấn đề như vậy nè. Quý vị biết bên trong cái luật di trú cái section 287G á, cho phép là bên bên bộ thi hành thực thi cho những cái tiểu bang, những cái người peace officer, những cái người cảnh sát của tiểu bang, họ có quyền họ đi bắt những người mà họ nghi là đang ở bên Mỹ bất hợp pháp. Họ có thể đưa ra cái notice of appeal, có nghĩa là giấy hầu tòa trục xuất. Họ có thể coi cái hệ thống của bên Bộ An ninh Nội bộ rằng là những người này có giấy tờ hợp pháp hay không. Và nếu mà không có, họ có thể gom hết thông tin và họ có thể đẩy cho cái hệ thống đó. Và họ có thể đề nghị với quan tòa di trú là cho những cái người này có cái từ nó gọi là voluntary departure, có nghĩa là tự động để mà rời khỏi nước Mỹ. Thì nếu mà trong tương lai mà ông Trump muốn coi như dùng cái luật dùng cái luật 287G của bên luật di trú á, để mà cho phép những tiểu bang mà những cái bên law enforcement của tiểu bang họ có phép họ làm như vậy, thì có thể rằng là trong tương lai, ví dụ một người Việt Nam đang ở bên Texas đi bất hợp pháp và ông Trump ông áp dụng cái 287G này, và bên tiểu bang Texas họ nói ok, chúng tôi đồng ý với ông tại vì chúng tôi rất là không có thích những người bất hợp pháp, và tiểu bang Texas bắt đầu nói với bên những quận hạt, nói là với cảnh sát hoặc là tuần trình của họ, nói đi bây giờ đi đi, thấy người nào bất hợp pháp bắt vô cho tôi, bắt xong đưa cái giấy NTA cho họ đi hầu tòa, hoặc là bắt họ để mà đưa cho bên thực thi để mà bỏ vào tù di trú. Cái đó nó có thể xảy ra, và vấn đề là mình không biết ông Trump ông muốn có dùng 287G hay không. Nếu mà ông dùng 287G thì cái nguy cơ đó xảy ra có thể rất là cao, là những người đang ở Việt Nam đang ở Mỹ bất hợp pháp mà không có lệnh trục xuất cuối cùng á, họ có thể bị bắt. Hồi xưa có những người Mỹ họ bị bắt họ bỏ vào tù di trú bởi vì ví dụ họ lái cái xe đèn đằng sau, cái đèn thắng của họ bị cháy, cảnh sát kéo qua nói ê tôi kéo ông qua tại vì cái đèn ông cháy kìa, bây giờ ông có giấy tờ chứng minh là ông có phải ở bên Mỹ hợp pháp hay không. Những người nói ô tôi không có. Rồi xong cảnh sát nói ok, ông vô đồn để mà tôi báo cho bên bên thực thi, bộ phận thực thi của sở di trú biết là ông ở đây bất hợp pháp để mà ông họ đòi trục xuất ông. Thì đó, nên trong tương lai cái sự việc nó có thể xảy ra.
Kiến đó là những người mà ở đây bất hợp pháp lâu năm, trong cái diện là chưa bị trục xuất nhé, nhưng mà nếu mà bị phát hiện thì sẽ bị truy quét. Có hai con đường truy quét, là truy quét một cách bất ngờ hoặc là truy quét một cách cố ý, chủ ý. Và một khi truy quét như vậy thì có hai sự lựa chọn: một là cho họ ra tòa xin tự nguyện đi ra khỏi nước Mỹ, hai là đưa họ vào trại giam di trú để chờ trục xuất. Đó là những kịch bản đối với những người Việt đã ở đây bất hợp pháp lâu năm. Còn những người Việt ở đây bất hợp pháp dưới 5 năm, đây có nghĩa rằng là dưới thời của chính quyền Biden, có rất nhiều những làn sóng vượt biên trái phép vào Mỹ qua đường biên giới phía Nam giữa Mexico với Mỹ, trong đó có nhiều người gốc Việt. Thì những người gốc Việt trong cái làn sóng vượt biên trong 4 năm vừa qua, họ đang ở Mỹ bất hợp pháp, những người đó thân phận sẽ ra sao dưới thời của Tổng thống Trump sắp tới? Luật sư Huy Tuấn.
Cho Tuấn trở lại cái phần này tí, liên quan về cái vấn đề hợp đồng giữa chính quyền Việt Nam với nước Mỹ để nhận một số người đã có cái lệnh trục xuất rồi, nghĩa là cái hồ sơ đã xong hết rồi. Vào cái thời điểm đầu tiên là khoảng năm 2022, thì quốc gia Việt Nam và bên ban điều hành của cựu Tổng thống Trump đã ký cái MOU, cái Memorandum of Understanding, để thay đổi cái hợp đồng đó rồi. Cho nên cái ngày 12 tháng 7 năm 95 không còn nhất thiết nữa, không còn nhất thiết nữa. Và bây giờ căn cứ vào cái Memorandum of Understanding thì những cái người mà qua đây trước năm 95 vẫn đã có lệnh trục xuất, vẫn có quyền được đưa về Việt Nam. Nhưng mà cái đó là căn cứ vào cái sự hợp tác giữa Việt Nam và nước Hoa Kỳ để xem cái loại tội của người ta và cái tình trạng người ta như thế nào. Cho Tuấn chỉnh lại cái đó một tí.
Cảm ơn.
Trở lại cái vấn đề mà chị hỏi là người Việt Nam, cái này là cái phenomenon mà cách đây khoảng 4-5 năm thôi, bắt chước bên Trung Quốc và Ấn Độ, là thấy là cái hồ sơ xin tị nạn chính trị mà khi người ta xin tị nạn chính trị ở bên này nó quá lâu đi, giống như là luật sư Khanh đã nói là nó có hơn 3.7 triệu cái hồ sơ mà chỉ có khoảng 800 cái người tranh án thôi, cho nên cái hồ sơ để xử cái xin tị nạn chính trị nó kéo dài, giống như Florida là 5-6 năm cho tới 7 năm, Texas là 4-5 năm, New York và California là 4.3 triệu, mà cái thời gian chờ tòa nó rất là lâu. Cho nên người ta thấy như vậy thì người ta cứ vào rồi tự nguyện dâng hiến mình tới cái cơ quan bảo vệ biên giới để xin tị nạn chính trị. Rồi khi xin tị nạn chính trị như vậy thì người ta nộp hồ sơ, rồi người ta đi qua cái cuộc phỏng vấn. Nếu mà người ta thoát qua cái cuộc gọi là credible fear, là có thể tin tưởng được là người ta sẽ bị đàm áp căn cứ vào một trong cái năm cái category của người ta bị đàm áp của quốc gia của người ta, thì người ta có quyền được vào rồi xin tị nạn chính trị, rồi sau đó trình bày cho nhân viên nếu bị từ chối ra tòa di trú. Rồi nếu mà có hồ sơ nằm với tòa di trú trên 150 ngày thì người ta có quyền xin cái giấy phép lao động. Đó là cái ý 765. Mà cái giấy phép lao động nó giải quyết rất là nhanh, nhanh hơn là người ta nộp hồ sơ xin giấy phép lao động nếu người ta xin thẻ xanh. Rồi trong cái thời gian đó người ta vẫn đi trình diện, vẫn đi hầu tòa, và cái tòa đó có thể kéo dài từ 5 năm cho tới 7 năm tùy theo cái tiểu bang và thành phố người ta cư ngụ. Thì đó là cái hiện tại bây giờ là nó đã xảy ra 4-5 năm, nhưng mà nó đã thay đổi rồi, nó đã thay đổi rất là lớn rồi. Là tháng 6 vừa qua chúng ta thấy Tổng thống Joseph Biden đưa ra cái executive order, là cái quyết định pháp để đối phó với cái vấn đề người ta vào Nam biên giới bất hợp pháp. Cho nên chúng ta thấy cái border crossing giữa Mexico và nước Hoa Kỳ nó xuống, nó thụt xuống rất là nhiều. Có một thời điểm nó gần tới 12.000 một ngày hoặc là một tháng, 12.000 một ngày. Bây giờ nó chỉ có khoảng 1.000 mấy thôi là cao, 1.000 mấy đó là xin tị nạn chính trị. Còn riêng những cái người mà trong cái thời điểm đó mà đang xin tị nạn chính trị, đây là cái con số mà trong cái tờ báo Houston Chronicle tại Houston, Texas, khi người ta xin tị nạn chính trị, 96% của các hồ sơ xin tị nạn chính trị với tòa di trú ở Houston sẽ bị từ chối. Cho nên mình có thể mình căn cứ và mình extrapolate cái con số đó với cái con số người mà xin đây, là đa số người ta sẽ bị từ chối, sẽ có cái lệnh trục xuất. Và sớm hay muộn người ta phải về Việt Nam. Đó. Cái đó là một. Cái thứ hai, nhiều người ở Việt Nam không hiểu cái này, là khi người ta làm như vậy, cho dù sau này người ta quen với người công nhân Hoa Kỳ đi nữa đi, người ta không có quyền chuyển diện. Tại khi người ta vào để xin một đất được tị nạn chính trị với không có cái thị thực, không có cái sự kiểm tra, thì người ta không có quyền xin điều chỉnh để hợp thức hóa đây, ngoại khi cái đó là hôn nhân với cái người trong quân đội Hoa Kỳ hoặc là cục quân đội Hoa Kỳ thôi. Cho nên cuối cùng người ta có thể đi đâu, có con cái, rồi có lệnh trục xuất, rồi sớm hay muộn người ta phải trở về Việt Nam.
Đó là những người tới Mỹ bất hợp pháp theo đường biên giới, tức là vượt biên đường bộ trong thời gian 4-5 năm qua, cho dù đã xin tị nạn rồi cũng có nguy cơ rất cao là bị từ chối và sẽ bị trục xuất. Thế còn những người cũng y như vậy mà chưa kịp xin tị nạn thì sao? Đã vào Mỹ bất hợp pháp và hiện bây giờ đang sống ngầm, chưa xin tị nạn, chưa gì cả, thì số phận sẽ ra sao, luật sư Duyên?
Cái con số người mà đi vào Mỹ bất hợp pháp qua cái biên giới phía Nam, bây giờ con số ở sở di trú nó lên gần 1.000 người rồi. Và nếu mà nói người Trung Quốc và Ấn Độ thì lên vài chục ngàn người. Cái hiện tượng đó là y hệt như là anh Huy Tuấn mới vừa nói lúc nãy, là người ta, những người đó, đây là câu chuyện của những người Việt Nam mà rời Việt Nam, là tương tự như những người từ Ấn Độ hay là Trung Quốc. Tức là có một cái đám xà đầu, họ nhận tiền và cái số tiền đó nó trả từ từ, rồi mấy người đó bay từ Việt, hoặc là bay từ thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn ngày xưa đó, rồi mới bay qua, nó họ cho bay đi vòng, nhưng mà cái ngưỡng sau cùng vẫn đi qua tới Chile, rồi qua tới Brazil. Tại Brazil cũng làm giấy tờ tị nạn tại Brazil, nhưng mà làm lấy có thôi, rồi cứ mới dọc theo cái caravan đó đi tràn qua các biên giới ở các nước phía Nam, rồi leo rào nhập vào nước Mỹ. Và khi những người đó nhập vào nước Mỹ thì bị giữ ở các cái trại biên giới, rồi cũng được thả ra. Và khi được thả ra thì được cấp cái giấy NTA, Notice to Appear đó, bảo là ra tòa. Bởi vì khi họ đi ra khỏi trại, họ nói, yes, tôi có thân nhân ở Mỹ, tôi sẽ về cái địa chỉ đó tôi ở, và tôi là ở lại đây để tôi xin asylum, tôi xin tị nạn. Và hồ sơ của họ đi vào, đúng như anh Tuấn nói, 96% sẽ bị từ chối. Và tôi nói chuyện với một vài gia đình trong những cái trường hợp đó, và đây là cái trình bày là tụi em ở Việt Nam, tụi em sẽ khổ hơn là ở Mỹ mà bất hợp pháp, không có giấy tờ. Cho nên chúng ta sẽ thấy là cái dự định của họ nè, sau khi cái hồ sơ đi ra tòa, 5 năm hoặc 7 năm sau, nhận được cái lệnh tòa của ông tòa di trú, nói là ông cái đơn asylum bị bác, cho nên phải trở về Việt Nam nhận lệnh tòa, rồi sao nữa, rồi tiếp tục ở lại đây bất hợp pháp, bởi vì người ta chỉ cần có một cái nơi để mà an toàn đi làm. Chúng là người ta thừa biết một chuyện là để cảnh sát di trú của Mỹ mà đi tới bắt từng người đó không có đủ lực lượng mà. Và những người đó chỉ có chịu khó là sống ở Mỹ, rồi làm ở một cái trại gà, làm một cái trang trại, hay là làm cho nhân viên cho cái tiệm nail hay là tiệm tóc gì của gia đình mình, rồi người ta chấp nhận ở lại đây mà không có giấy tờ. Thì đó là những cái thực trạng của những người Việt Nam đi qua đường biên giới. Nhưng mà trong nhiều chương trình khác nhau, tôi được hỏi cái câu hỏi là có khuyên mấy người mà như vậy ở Việt Nam nên đi như vậy nữa hay không? Tôi nói đừng có đi như vậy, là tại vì đi như vậy cái đám xà đầu nó lấy một hồ sơ từ 60.000 cho tới 70.000 Mỹ Kim, không có rẻ. Nhưng mà cái nguy hiểm dọc đường đó, từ nếu mà đi qua tới Chile rồi đi qua tới cái con đường mòn Darien ở Panama đó, rồi đi dọc ngược lên đó, cứ mỗi một chặng đường thì cái người đi đó đều gọi là đối đầu với những cái nguy hiểm, mà cái nguy hiểm đó là do chính những cái người mềm, những cái đám cướp dọc đường đó, nó có thể nó giết mình, nó đủ thứ giết rồi hãm hiếp, có thể là mình là nạn nhân của cái chuyện đó. Cho nên nhiều người nói rằng là nghe nói những người đi tới Mỹ rồi thì cũng an toàn, cũng tìm được việc làm như vậy, thì tôi có nên đi theo cái kiểu đó hay không? Câu trả lời của tôi là làm ơn đừng có đi theo cái ngõ đó, nên đi theo một cái ngõ khác mà nó hợp pháp hơn. Hỏi ông luật sư Khanh, hỏi ông luật sư Tuấn chẳng hạn, đừng có nghe lời mấy ông xà đầu. Quay trở lại.
Dạ, cảm ơn luật sư Duyên. Đó là những cái giá mà họ phải trả, có nghĩa là trả cho những cái đường dây, có thể là những đường dây buôn người, tức là phải chi phí vận chuyển rồi chỉ đường đi nước bước vân vân, trả một cái giá rất cao, mấy chục ngàn đô la để tới được biên giới Mỹ. Và một khi vào được biên giới Mỹ rồi, để ráng xin được một cái hồ sơ tị nạn, thì họ cũng có nhiều người cũng phải tiếp tục chi tiền cho những đường dây mối nhỡ khác để làm những cái hồ sơ giả, chứng minh là mình là người bất đồng chính kiến, mình bị đàn áp nơi quê nhà, mình bị đủ thứ sách nhiễu không sống được. Cho nên tới đây có những người không phải vì vấn đề đàn áp tôn giáo chính trị, mà chỉ vì vấn đề kinh tế sống không nổi rồi bỏ nước ra đi thôi. Nhưng mà họ vào đây thì họ muốn làm những cái hồ sơ bị đàn áp để mà xin tị nạn hợp lý, chứ còn nếu mà nói về kinh tế thì người ta sẽ không cho ở lại. Và như vậy thì phải tốn tiền cho những đường dây khác để làm những cái hồ sơ xin tị nạn giả mạo nữa. Cái chuyện tốn tiền là một việc, nhưng mà sau này nếu mà bị phanh phui ra thì tiền mất tật mang là một việc thứ hai, vì đã phạm pháp rất là nhiều. Phạm pháp thứ nhất vào Mỹ bất hợp pháp, phạm pháp thứ hai làm hồ sơ tị nạn giả. Đó là những cái rủi ro rất là lớn đối với những con người đã vào những cái đường dây này, thì họ phải hiểu biết là bây giờ họ nên làm gì. Thì với cái câu hỏi bây giờ tôi đang trong tình cảnh đó, tôi nên làm gì, luật sư Khanh sẽ có ý kiến như thế nào?
Thưa chị, thì thông thường đối với những người mà đang ở bên Mỹ bất hợp pháp mà họ xin tị nạn, thì trước hết luật Mỹ hạn chế như vậy này. mình phải xin tị nạn trong vòng 365 ngày từ cái ngày mình đặt chân vào nước Mỹ. Nếu mà mình sau 365 ngày mà mình muốn xin tị nạn đó, thì mình phải chứng minh rằng là có những cái sự kiện nào đó mà nó ảnh hưởng tới cái khả năng của mình để mà mình xin tị nạn, giống như là mình bị bệnh nặng hoặc là mình bị có một người luật sư nào đó họ không biết mà họ giúp mình mà họ làm hư hồ sơ của mình, hoặc là có người chết trong gia đình, hoặc là mình có bị coi như ai đàn áp hoặc hạn chế về cái vấn đề là mình khai, hoặc là ví dụ mình thuê một cái người họ không phải luật sư mà họ là một cái người họ giúp họ làm hồ sơ giả đi chẳng hạn, mà mình không biết họ khai cái gì, thì mình có thể dùng những cái bằng chứng đó để mình xin với sở di trú nếu mà mình không có nằm trong cái quá trình trục xuất đó, để mà coi như là mà coi như miễn đi cái vấn đề là khai sau một năm. Và nếu mình xin được như vậy thì sở di trú họ vẫn mà họ đồng ý thì họ vẫn duyệt cái hồ sơ tị nạn của mình, nếu mà hồ sơ tị nạn của mình là thật họ sẽ cho. Còn nếu ví dụ họ không đồng ý đi nữa thì họ sẽ đưa hồ sơ mình qua bên thực thi để mà trục xuất, tới lúc đó mình có thể xin lại với quan tòa. Thì đối với những người như vậy, lâu lâu Phan cũng có gặp một người khách, nhưng mà phần lớn là Việt Nam thì rất là ít, phần lớn là sẽ là những người Mỹ. Họ sẽ nói rằng là tôi không biết, tôi đi lại một cái văn phòng này họ không phải luật sư, họ cứ nói họ xin tị nạn, tôi không biết họ khai cái gì, họ cứ đẩy đơn vào. Thì cũng có nhiều lúc anh nói với những người khách này, anh nói này, bây giờ nếu mà tôi muốn xin tị nạn mà cái hồ sơ quý vị phải thật, và bây giờ tôi phải chứng minh rằng là những cái gì mà cái văn phòng đó họ làm sai và quý vị không biết. Thì có một vài hồ sơ anh đã coi như là giúp được khách và cãi là sau khi cho dù khai sau một năm thì cũng không phải lỗi của họ, bởi vì những cái văn phòng đó họ làm vậy.
Đó là cái và thủ cũng... để mà xin tị nạn khi đặt chân tới Mỹ một cách hợp thức hóa, tức là phải xin đúng thời gian.
Không chỉ có nghĩa là những người này họ vào Mỹ bất hợp pháp cũng được, họ chỉ cần đặt chân tới Mỹ thôi. Ví dụ họ thuê một
cái đó là phải xin ngay, còn nếu không quá thời gian thì sẽ bị bác. Còn nếu quá thời gian mà bị bác nó phải có lý do chính đáng ngặt nghèo thì sẽ được miễn cái tội mà xin trễ hạn. Nhưng mà thưa luật sư Khanh, xin rồi, hồi nãy như luật sư Tuấn có nói là xin rồi chưa chắc được, 96% sẽ bị từ chối. Thì bây giờ trong cái trường hợp mà Trà My đang nói, những người trong cái hoàn cảnh là tôi vào đây bất hợp pháp trong 4 năm qua và tôi đang nằm dưới cái sự rình rập là sẽ bị trục xuất bất cứ lúc nào, thì tôi xin rồi chưa chắc được, hoặc là tôi chưa xin nữa mà bây giờ ông Trump sắp trở lại, thì những người đó cần lời khuyên của giới chuyên môn, luật sư Khanh sẽ khuyên như thế nào? Những người xin rồi thì phải làm sao, và những người chưa xin thì nên làm gì?
Thì đối với Khanh đó, Khanh sẽ nói rằng là quý vị nên liên lạc với một người luật sư rất hiểu rõ về di trú, giống như luật sư Tuấn hoặc là luật sư Duyên chẳng hạn. Và những luật sư sẽ bắt đầu hỏi từng câu hỏi một đối với những người này, coi như họ còn một cái khả năng nào khác để họ xin hay không, giống như ví dụ chuyển dạng qua thường trú nhân chẳng hạn. Hoặc là có nhiều lúc những người này đang ở bên Mỹ bất hợp pháp, nhưng mà ví dụ về một lý do nào đó họ có thể xin chuyển dạng, ví dụ thôi nhé. Tại vì có nhiều lúc mà mình ở Mỹ bất hợp pháp lâu quá, cho dù mình xin chuyển dạng mà mình không có chứng minh được lý do tại sao thì cũng rất là khó. Nên vì vậy
các lời anh chỗ trước này là hồi nãy luật sư Tuấn có nói rằng là vào đây bất hợp pháp thì xin chuyển dạng cũng rất khó khăn đó, cho dù có
được, đúng.
Vợ cưới chồng cũng không được, phải không ạ?
Dạ không, cái đó là rất là tùy. Tại vì nếu mà một khi mình vào nước Mỹ bất hợp pháp và mình muốn có cưới chồng cưới vợ, thì những người này giống như ngay lúc mà hồi nãy là luật sư Duyên có nói là những người này có thể xin cái 601A waiver, cái đó là miễn đi cái tội vào Mỹ bất hợp pháp. Còn nếu mà mình vào hợp pháp rồi mình ở lại Mỹ bất hợp pháp thì cái chuyện nó sẽ đơn giản hơn một chút. Còn quay trở lại với câu hỏi của chị Trà My, nếu mà những người này họ vào Mỹ bất hợp pháp mà họ ở lại, vẫn có con đường đi nhưng mà nó sẽ rất là hạn chế. Tại vì nếu mà họ cưới hỏi mà họ muốn xin chuyển dạng qua vụ cưới hỏi thì họ phải xin miễn đi cái tội họ vào Mỹ bất hợp pháp với đơn 601A. Thì cái đơn 601A mình phải chứng minh là cái người neo của mình, cái cuộc sống họ sẽ rất là khó nếu không có mình ở đây. Thì nếu mà mình chứng minh như vậy được thì mình sẽ thắng, và mình thắng xong thì mình có thể làm việc với trung tâm thị thực xong hết rồi mình mới rời khỏi nước Mỹ để mà vào lại Mỹ để mà có cái thị thực định cư. Cái con đường nó vẫn có. Còn nếu mà những người ở bên Mỹ đang ở bên Mỹ bất hợp pháp và họ đã quá đi cái 365 ngày của họ để mà họ xin tị nạn đi rồi, và họ không có lý do nào mà coi như là khó khăn để mà xin tị nạn, thì thực tế rằng là họ sẽ có một con đường rất là khó. Tại vì theo Khanh nghĩ thôi, nếu mà bây giờ mình loại trừ đi hết những con đường còn lại và không có còn gì nữa đó, thì cái cuối cùng họ có, nó gọi là cái withholding or removal, có nghĩa là xin không trục xuất. Nhưng mà để mình xin cái đó, mình phải nằm trong cái quá trình trục xuất, có nghĩa là bên tòa án mình phải vô cái bộ phận thực thi của sở di trú, họ phải đòi trục xuất mình mới xin cái withholding or removal được đó. Nhưng mà đối với cái withholding or removal đó, cái chứng minh cho sở di trú thấy nó lại cao hơn cái chứng minh mình cần phải làm khi mình nộp đơn cái đơn hồ sơ xin tị nạn. Và những cái mà mình xin nó cũng kiểu là giống như dưới tị nạn thôi, mà nhưng mà cái bằng chứng mình gửi lên nó phải coi như cho mình coi là more likely than not, có nghĩa là phải có nghĩa là có thể có rất 50% có thể là sẽ có cao hơn, thì mình chứng minh được cái đó mình có thể thắng withholding removal. Và giống như có nhiều lúc anh nói là cho dù mình thắng withholding removal đi, trong tương lai nếu mà chính phủ Mỹ nói rằng là cái nước đó không còn coi như là nhận những cái chế độ đó nữa rồi, thì những cái người đã thắng withholding removal này có thể bị đẩy về lại cái nước mẹ đẻ của họ. Nên vì vậy nó những người mà vào Mỹ bất hợp pháp mà ở quá lâu rồi mà không có con đường nào đi á, thì cái con đường còn lại của họ rất là khó.
Đối với những người vào Mỹ bất hợp pháp mà chưa xin tị nạn, thưa luật sư Tuấn, nên chăng họ nên tự nguyện ra đi?
Cho Tuấn đặt trả lời cái câu đó như thế này, là khi mình xin tị nạn chính trị nó có hai cách để mình xin. Mình xin affirmatively là mình tự nguyện mình xin. Còn một phương cách nữa là defensive filing, nghĩa là mình bị bắt rồi mình mới xin tị nạn chính trị. Cho nên nếu mà cái câu hỏi của cô Trà My là một người đã đi chui vào đây rồi, chưa có nộp cái gì hết, chưa bị bắt gì hết, thì người ta có nên affirmatively file cho asylum không? Là người ta có nên nộp đơn xin tị nạn chính trị hay không? Hoặc giống như luật sư Khanh nói, xin tị nạn chính trị mình phải xin trong vòng một năm khi mình bước chân vào nước Mỹ, ngoài khi nó có hoàn cảnh thay đổi. Còn nếu mình xin sau đó thì mình chỉ có quyền xin withholding thôi. Nhưng mà trước khi cho withholding thì ông chánh án phải ra cái lệnh trục xuất. Rồi nếu mà ông ta thấy người ta trở về quốc gia người ta bị đàm áp, thì lúc đó ông ta mới withhold lại cái trục xuất của người ta, cầm lại cái trục xuất của ta. Còn khi quốc gia người ta thay đổi rồi thì người ta phải đi về. Nhưng mà nhiều khi ở đây bất hợp pháp không làm cái gì, tốt hơn là mình làm, mình biết 96% bị từ chối. Lý do tại sao? Tại vì khi mình ở đây bất hợp pháp rồi, mình chưa có đá đụng với chính quyền Hoa Kỳ, thì nó khó để cho mình rơi vào cái tình trạng trục xuất. Tại cái con số người đó nó lên tới 10 cho tới 11 triệu người lận. Rồi nếu mà trong cái hoàn cảnh đi, trong cái hoàn cảnh mình kết hôn với người có quốc tịch Mỹ mà người ta là cựu quân nhân Hoa Kỳ hoặc là trong quân đội Hoa Kỳ, thì mình có thể xin vào cái chương trình Military Assistance Program để xác nhận cái cuộc vào bất hợp pháp trở thành luật pháp để cho mình có thể chuyển nhiệt thành thẻ xanh. Hoặc là nhiều khi trong cái xuôi giống như mình là nạn nhân trong cái vấn đề bạo lực, rồi mình có thể xin cái visa U là visa để cho mình tạm thời đi vào cái con đường thẻ xanh đó. Còn nếu mà bất đắc dĩ lúc đó mình đây bất hợp pháp lâu quá rồi, rồi mình kết hôn với người có quốc tịch Mỹ, rồi chung quanh là gia đình quốc tịch Mỹ, cha mẹ anh chị em mình, con cái vợ con mình, mà mình không có cái cơ hội để xin thẻ xanh ở đây, thì mình phải làm cái thủ tục E601A là Provisional Waiver, là cái thủ tục bảo lãnh cho mình phải ở Việt Nam. Nhưng mà khi mình đi về Việt Nam thì mình bị cấm 10 năm, thì mình có quyền dưới cái chương trình của cựu Tổng thống Barack Obama là xin cái Provisional Waiver là cái E601A trước khi mình đi về. Nhưng mà cuối cùng mình phải đi về với hiểu rằng là người ta đã tha thứ cấm cái phạt của 10 năm mình rồi. Nhưng mà trở lại cái tình trạng, nếu mình trong cái thủ tục trục xuất mình không có quyền xin E601A, nếu mình đã khai man rồi, rồi bây giờ mình trở về Việt Nam, rồi mình phải phỏng vấn, coi chừng cái lãnh sự quán Hoa Kỳ nói căn cứ vào cái gì mà anh kê khai là anh bị đàm áp ở bên Việt Nam, khi tôi thấy cái lý lịch của anh không phải như vậy, thì nó lại xuất hiện lên vấn đề gọi là material misrepresentation, là khai man. Mà nếu mà khai man về hồ sơ tị nạn chính trị thì cấm cả đời, không được quyền lợi gì hết. Cho nên trở lại cái câu hỏi của Trà My là tại sao mình có hơn 11 triệu người ở đây bất pháp, tại vì đi về bị cấm, còn nếu ở đây thì không có cơ hội làm thẻ xanh, thì người ta giống như con thuyền không có bến.
Thì là người ta cứ chấp nhận cái số phận là không biết đi đâu về đâu ở Mỹ cái đã, chờ chừng nào tòa xử tới đâu thì hay tới đó, chờ chừng nào quét tới đâu thì chịu tới đó. chứ còn hơn là đi về thì càng khó khăn hơn. Đó là cái tình trạng mà nó dây dưa nhùng nhằng và là nó một, tạo nên một cái cuộc khủng hoảng rất lớn cho di trú Mỹ, vì đã vào rồi thì cũng khó đi ra, và một khi đi ra thì cũng phải tốn rất nhiều công của tiền bạc và lực lượng nhân sự để mà giải quyết cái vấn đề đi ra như thế nào nữa. Bây giờ đối với những cái tình trạng mà đã vào Mỹ, người gốc Việt đã vào Mỹ bất hợp pháp mà cũng đang đi làm chui bất hợp pháp nữa, thì lời khuyên của giới chuyên môn dành cho họ lúc này trước khi ông Trump trở lại tòa bạch ốc, ông thưa luật sư Duyên, ông sẽ khuyên những gì?
Tôi khuyên là cái sự sống của mình là quan trọng nhất, cho nên nếu có đi làm chui thì cứ đi làm. Tại vì anh em chúng tôi đi vào sở di trú hoặc là đi ra tòa di trú đó, thì cái chuyện mà đi làm chui là một vi phạm, nhưng mà đó là vi phạm nhẹ nhất. Tòa họ hiểu, sở di trú họ hiểu, đã sống ở Mỹ mà không đi làm chui thì lấy cái gì để mà sống, cho nên cái đó đừng có lo cái chuyện đó. Và đồng thời cũng nhân dịp này, qua cái sự trình bày của anh Tuấn, của anh Khanh và của chúng tôi đó, cho tôi làm một cái disclaimer, nghĩa là có nghĩa là chúng tôi muốn đưa một cái lời nhắn là những gì, cái bộ luật di trú là một trong một những bộ luật, tôi đọc bộ luật hình sự, tôi đọc những bộ luật dân sự và tôi đọc bộ luật di trú, thì đây là bộ luật phải nói là phức tạp, vô cùng phức tạp. Cho nên nếu mà những người đang lắng nghe anh em chúng tôi đó, thì tôi có một cái disclaimer là những phân tích của anh em chúng tôi chỉ có tính cách là đưa lại những thông tin tổng quát mà thôi. Xin đừng có dựa theo lời của ông Duyên, ông Tuấn, ông Khanh rồi làm những cái quyết định không. Trước khi làm những cái quyết định trong những cái tình huống di trú của chính mình hay của gia đình mình, làm hẹn gặp một luật sư về di trú và người ta phân tích, bởi vì luật rồi thế nào, luật nào cũng có những cái exception, những cái ngoại lệ. Lẽ ra trong diện này thì ông sẽ không được, nhưng mà có một cái ngoại lệ thì không chừng ông sẽ lại được mà. Cho nên đừng có nghe những cái phân tích tổng quát của anh em chúng tôi rồi làm kết luận mà rơi vào một trường hợp di trú. Làm ơn đi tìm ông Khanh, đi tìm ông Tuấn, và phải nói chuyện cho nó ra, cho nó rõ ràng, cho nó khúc chiết. Trở lại.
Và cũng ngược lại là cũng đừng quá tin tưởng vào một vị luật sư di trú nào hứa hẹn báo bở, vì nhiều khi một ý kiến của một người cũng chưa chắc là một cái sự thật. Quý vị cần tham khảo, tìm hiểu thông tin từ nhiều nơi, và chương trình của chúng tôi ngày hôm nay cũng nhằm mục đích mang đến cho quý vị những thông tin để tham khảo như vậy. Bây giờ nhắc tới những cái trường hợp của những người Việt ở Mỹ sẽ gặp rắc rối như thế nào dưới thời của ông Trump sắp tới, thì có nhiều người sẽ thắc mắc về những cái diện, ví dụ như trong suốt những cái gì mình đề cập từ đầu tới đuôi đó, thì những người có giấy tờ vào đây hợp pháp thì đỡ lo hơn những người vào đây bất hợp pháp. Nhưng mà trong số những người vào đây bất hợp pháp cũng có rất là nhiều những dạng khác nhau. Thì bây giờ xin hỏi, trong những dạng vào đây bất hợp pháp thì dạng nào đầy rủi ro, đầy nguy hiểm và có nguy cơ cao nhất bị càn quét, bị trục xuất nhiều nhất, nằm trong diện ưu tiên của ông Trump? Đầu tiên, những người Việt nào sẽ phải ra đi, sẽ phải bị trục xuất, luật sư Duyên?
Trở lại, nếu bà đã nói là bất hợp pháp thì nó bằng nhau. Cái phần còn lại để mà quyết định diện nào bị trục xuất cao hơn đó là cái vấn đề phạm tội. Thành ra nếu mà chúng ta hiểu là đến Mỹ mà chúng ta không có giấy tờ, thì làm ơn đừng bao giờ để vướng vào những cái vấn đề về hình sự. Cho dù cái chuyện rất là nhỏ là đi vào trong siêu thị lấy một cái món hàng 50 đồng, 100 đồng chả đáng gì hết, tuyệt đối đừng bao giờ làm. Thứ hai, khi mình nộp giấy tờ cho sở di trú phải hỏi người luật sư cho rõ ràng, bởi vì nộp một tờ giấy mà tờ giấy đó là một tờ giấy gian là chúng ta bị kẹt. Mỗi một lần nói một câu nào với sở di trú phải tham khảo với người luật sư, tại vì nếu mình nói một điều mà sở di trú có thể buộc cái điều mình nói là mình đang làm một cái false statement, một cái statement mà nó không thật, thì nó ảnh hưởng tới cái quá trình sở di trú của mình. Thành ra hồ sơ mà xin về để mà được ở lại Mỹ đó, nó có nhiều vấn đề phức tạp và nó có nhiều cái chuyện mà mình phải đề phòng đừng có làm. Thì đó là những cái ý kiến chung của tôi thôi. Một lần nữa, khi mà rơi vào cái trường hợp đó, những người mà rơi vào những cái trường hợp khó khăn như vậy phải ngồi xuống nói chuyện với một luật sư di trú, và miễn rằng cái nguyên tắc căn bản là phải giữ cho thật về cái lý lịch, hồ sơ phải thật là clean, đừng có phạm tội hình sự, đừng nói dối và đừng có nhiều khi đi chơi với bạn bè mà nhậu say rồi gây lộn với nhau, đánh nhau một bạt tai, thì cái những cái đó nó đều vào cái hồ sơ hình sự và nó sẽ ảnh hưởng tới những cái đơn để mà xin cái quyền lợi về di trú của mình trở lại.
Giữ cho lý lịch hồ sơ trong sạch, trong đó có việc là hoàn toàn tuyệt đối tránh khai gian. Như vậy thì những người đã vào đây bất hợp pháp rồi, đã trèo tiền vượt biên giới bất hợp pháp rồi mà còn khai gian, thì cái đó là cái chuyện rất rất rủi ro. Điều này sẽ áp dụng cho những người mà đang làm những hồ sơ tị nạn giả mạo, và con số đó không phải là ít. Nên quý vị nào đang nằm trong những cái diện như vậy cần hết sức là cẩn thận, hết sức là chú ý, là vì tội chồng tội thì không còn con đường nào để gỡ, không còn con đường nào để mà xin miễn trừ hoặc là xin ân xá. Bây giờ nói về diện tị nạn thì người Việt tới Mỹ hầu hết là theo cái diện tị nạn. Thì với những chính sách kế sách của ông Trump khi ông trở lại, thì những người xin tị nạn từ xa họ cũng đang lo lắng. Không những người đã vào đây xin tị nạn rồi hoặc chưa xin tị nạn lo lắng, những người bên ngoài kia cũng rất lo lắng. Trong đó có những người Việt Nam trước nay vẫn muốn được xin tị nạn tới Mỹ vì đàn áp khó khăn về tôn giáo, về chính trị v.v. Thì đối với những người mà muốn đặt chân tới Mỹ xin tị nạn theo diện asylum, hoặc là những người mà đã được quy chế tị nạn của Liên Hiệp Quốc, chờ xin tị nạn Mỹ, chờ Mỹ nhận vào trong tương lai dưới thời ông Trump, thì những người này có gặp khó khăn gì không, có ảnh hưởng gì không dưới chính sách của ông Trump sắp tới đây, thưa luật sư Khanh?
Thưa chị, nếu mà mình nói về những người refugee á, có nghĩa là những người đã được bên cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc họ xác nhận là tị nạn rồi và đang đợi bên nước Mỹ cho họ vào á, thì trong tương lai họ có thể phải đợi rất là lâu. Bởi vì quý vị biết là những tổng thống tại vì có thể hạn chế con mức số người refugee có thể vào Mỹ bao nhiêu người một năm. Thì ví dụ trong thời điểm thấp nhất, cái này anh Tuấn chắc anh phải chỉnh lại em nhé. Nếu thời điểm thấp nhất là ông Trump có cho phép là hình như 25.000 refugee thì phải. Nên vì vậy trong tương lai nếu mà ông Trump lên mà ông nói rằng là bây giờ tôi sẽ hạn chế cái người số người refugee vào nước Mỹ xuống, thì những cái người nào mà đã ở nước ngoài để mà đợi vào thì có thể cái thời gian họ đợi sẽ là lâu hơn. Kẹt nổi cho những người refugee á, là họ sống ở nước ngoài thì cũng khó để mà tìm công ăn việc làm, bởi vì họ cũng không có thể coi như là hợp pháp hóa nơi những nơi họ đang ở được. Còn nếu mà những người nào mà đang ở bên Mỹ mà vào tị nạn thì thực tế con số đó nó không có hạn chế rằng là một năm là sở di trú họ phải cấp bao nhiêu cái hồ sơ asylum. Thì đó là cái sự khác biệt giữa xin tị nạn khi mình đã đặt chân tới Mỹ rồi, hay là mình đang ở nước ngoài mình làm với cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc để vào Mỹ để mà xin có cái từ refugee. Nhưng mà thay vì đó thì cái quy chế cho những cái người refugee nó sẽ khác hơn đối với những người tị nạn. Thì giống như trước đây thì Khanh cũng có nói, nước Mỹ có những cái ngân sách để riêng để cho giúp đỡ những cái người refugee từ nước ngoài vào, giống như cho họ đi học nghề, hoặc là cho họ đi học tiếng, hoặc là cho họ tiền để mà coi như họ có tiền để mà sống, hoặc là cho họ đi tiền để mà cho thuê nhà này nọ. Còn những cái người mà xin qua bên Mỹ, đặt chân vào Mỹ để mà xin asylum thì họ sẽ không có những cái quy chế như vậy để giúp họ từ chính phủ Mỹ. Thì đó là cái sự khác biệt giữa hai bên. Thì
con số nhận tị nạn hàng năm là do tổng thống quyết định phải không ạ?
Dạ phải.
Dạ, như vậy thì dưới thời
không, không phải chỉ là nếu mà mình nói về cái từ refugee á, có nghĩa là tị nạn từ nước ngoài vào á, thì cái đó là hạn chế bởi vì tổng thống mỗi năm. Còn về cái vấn đề asylum ấy, mà xin tị nạn trong nước Mỹ thì không có một con số hạn chế cố định.
Dạ, nhưng mà dưới thời của tổng thống Trump thì chắc chắn là cái việc mà đặt chân tới Mỹ rồi xin tị nạn nó cũng sẽ khó khăn đi, vì họ đã khóa cửa biên giới, họ đang chỉnh đốn củng cố lại cái tường biên giới và đưa quân đưa lính vào cái đường biên giới đó để mà siết chặt an ninh di trú, an ninh biên giới nữa, thì đặt chân vào Mỹ xin tị nạn chắc chắn sẽ khó khăn rồi. Còn từ bên ngoài xin tị nạn theo diện refugee dưới quy chế của Liên Hiệp Quốc thì cái con số do tổng thống quyết định là năm nay tôi nhận bao nhiêu người tị nạn thì nó cũng sẽ hẹp hòi khó khăn hơn nữa, là vì có những đời tổng thống họ nhận nhiều, có những đời tổng thống họ nhận ít, và với ông Trump thì ông đang chỉnh đốn di trú thì chắc chắn ông cũng sẽ không nhận nhiều người tị nạn đâu, cho nên cái con số đó nó càng hạn hẹp hơn nữa, thì những cái đường đi trước mắt sẽ rất hẹp đối với các diện tị nạn khác nhau. Bây giờ nói về những cái tác động khác, những cái tác động của chính sách ông Trump đối với những người mà bị ảnh hưởng trực tiếp là chắc chắn rồi, nhưng mà không biết là nó sẽ ảnh hưởng tới xã hội, tới cộng đồng gốc Việt ở Mỹ này ngay lập tức và trong lâu dài như thế nào chăng, thì ý kiến của các vị luật sư di trú đây đã hành nghề lâu năm ở những nơi có đông người di dân bất hợp pháp, ví dụ như ở Cali là cái địa điểm có đông di dân bất hợp pháp cao nhất nước Mỹ với 2,2 triệu người bất hợp pháp ở Cali theo ghi nhận tính tới năm 2022. Và ở Texas thì là con số đó là 1,8 triệu cũng theo ghi nhận tính tới năm 2022, tức là nhất là Cali, nhì là Texas, sau đó là những nơi khác. Thì những nơi có di dân bất hợp pháp đông như vậy thì quý vị sẽ thấy những cái chính sách của ông Trump sắp tới nó có ảnh hưởng gì tới xã hội, tới cộng đồng gốc Việt trong cái việc là sinh hoạt xã hội hay là kinh tế xã hội, đời sống xã hội như thế nào chăng, luật sư Huy Tuấn?
Cái chính sách mà của Tổng thống Donald Trump ấy, thì bây giờ cho Tuấn nói cái này thêm là khi mà mình, khi bất cứ cái chính sách gì mà đưa ra, bất cứ cái chính sách gì Tổng thống đưa ra, cho cái người mà ở đây bất hợp pháp á, thì mình phải phân tích cái cách ở đây bất hợp pháp là như thế nào. Giả sử người ta đi qua Mỹ Tây Cơ, người ta chui vào không có cái sự kiểm tra, thì mình phải phân tích cái đó khác với cái vấn đề gọi là một người đi qua đây không đi về, giả sử đi du lịch đi không đi về. Tại cái tình trạng thứ nhì, người ta có cơ hội xin thẻ xanh ở đây, cho dù người ta ở đây rất là lâu đi làm không có giấy phép, còn một người mà đi chui không có sự kiểm tra thì cái cơ hội để cho người ta xin thẻ xanh đây nó rất là hạn chế. Nhưng mà cả hai đều là bất hợp pháp, nhưng mà cái cơ hội xin thẻ xanh thì nó có. Dĩ nhiên giống như là luật sư Duyên đã nói là nếu người ta ở đây bất hợp pháp, người ta vi phạm cái tội thì có thể là sở di trú, cơ quan thi hành mặt luật di trú nó sẽ tới và nó sẽ làm thủ tục đưa vào thủ tục trục xuất. Nhưng mà cái chính sách để thi hành cái vấn đề cho người ở đây bất hợp pháp vào đây không có sự kiểm tra hoặc ở đây quá hạn, nó phải có cái sự hợp tác của county, của city, của state. Mà hiện tại bây giờ cho dù người ta là Republican sheriff hoặc là Republican mayor, người ta không có muốn đá đục. Tại sao? Tại khi làm như vậy thì nó đưa tới cái sự mất cái sự tin tưởng đi cho người ta, và người ta đã đủ việc làm rồi, người ta không có cái ngân sách giống như là của liên bang. Cho nên trở lại cái con số người mà ở đây bất hợp pháp trong cộng đồng của chúng ta, mình không cần quan tâm tới nếu mà mình không có đá đụng gì với cơ quan ở đây hoặc là không có làm gì về hình sự. Dĩ nhiên cái đời sống nó rất là khó khăn về vấn đề chính thức được đi làm hoặc là chính thức được có cái bằng lái xe. Nhưng mà cái cơ hội đó nó để dành sau này, nếu mà có cái gì thay đổi thì nó còn cái cơ hội để xin hợp thức hóa ở đây. Cho nên khi mà mình nghe là vấn đề mass deportation, là trục xuất hàng loạt trong cái mùa bầu cử vừa qua, thì mình phải nhắc nhở rằng là trước sau gì người ta chỉ có khoảng 7.000 nhân viên, khả năng người ta nhốt chỉ có khoảng 35.000 thôi, người ta giữ thôi, mà ở đây nó tới 11 triệu người bất hợp pháp rồi. Cho nên nhiều khi đó mình phải chú ý, nhưng mà đừng có quá sợ để tới cái mức độ mình không có thể tiếp tục sống của mình được.
Dưới cái thời mà khủng hoảng biên giới, khủng hoảng di dân thì dĩ nhiên cái tác động xã hội với tác động với cộng đồng thì nó rất lớn. Có rất nhiều nơi là đã nhiễu nhương, không còn chỗ ăn chỗ ở để mà dung chấp lo lắng cho những cái người di dân vào đây bất hợp pháp. Bây giờ trong cái thời sắp tới là sẽ truy quét những người bất hợp pháp đó, thì cái tác động xã hội, tác động cộng đồng nó sẽ như thế nào? Ghi nhận của luật sư Duyên.
Phải nói rõ, luật di trú thì áp dụng năm trên năm tiểu bang. Cái vấn đề enforcement, nghiêm chấp luật di trú, nó nằm vào cái thẩm quyền liên bang. Còn những người mà ở đây bất hợp pháp đó, thì những cái việc mà y tế, rồi công ăn việc làm của họ, rồi chẳng hạn con của họ đi học hành như thế nào đó, thì nó lại là thẩm quyền của tiểu bang. Cái social welfare của họ thuộc về thẩm quyền của tiểu bang. Thành ra ở mỗi một nơi, mỗi một tiểu bang, tất cả cái policy nó khác. Một người tị nạn mà sống ở những tiểu bang như là Arizona hay là Texas, thì bởi vì ở những địa phương đó, cái chính quyền địa phương họ nói, nếu mà nhất là ở Arizona và Texas bây giờ có cái luật là nếu mà giả sử người nhân viên công lực đó mà họ thấy có vẻ tình nghi là người này là di dân bất hợp pháp thì người ta có thể chặn lại, người ta có thể hỏi giấy tờ. Thì đó là luật của Texas và của Arizona. Ngược lại, ở những nơi như là New York hay là bên Colorado hay là ở California thì thoáng hơn nhiều, không có cái việc đó. Những cái phần nào mà nộp đơn với tòa di trú, với sở di trú, đó là chuyện của liên bang. Còn quý vị sống ở đây thì quý vị cứ làm, quý vị cứ khai, quý vị vẫn đóng thuế tiểu bang bình thường, vậy thì không có cái gì thay đổi hết. Cho nên để trả lời câu hỏi đó là tùy cộng đồng, và những người mà trong cộng đồng Việt Nam chúng ta mà ở bất hợp pháp đó thì dĩ nhiên quan tâm lắng nghe về cái luật lệ ở địa phương, coi cái như anh Tuấn nói hồi nãy đó, cái county của mình nó có những cái luật lệ gì, cái city của mình có luật lệ gì thì ráng mà theo dõi, và nhất là giữ cho mình clean, đừng có vi phạm luật. Có những nơi người bất hợp pháp vẫn được quyền là xin cái bằng lái để lái xe, có những nơi thì người ta không cho. Thì tôi chỉ muốn nói lại là cái power, cái jurisdiction mà cho cái sự sống mỗi ngày của chúng ta trong những cộng đồng nó nằm ở các tiểu bang và nó tùy thuộc các địa phương trở lại.
Dạ, ở cấp địa phương. Và ở nước Mỹ này thì chúng ta cũng thấy có những tiểu bang là họ rất mạnh tay với di trú vì họ điên đầu vì khủng hoảng di trú. Đó là những tiểu bang ở tuyến đầu, ví dụ như Texas và Arizona. Họ phải mạnh tay là vì họ kham không nổi cái sự lộn xộn, xáo trộn, rối loạn. Cho nên họ phải mạnh tay với những người bất hợp pháp. Và họ, thí dụ như tiểu bang Texas là họ hợp tác tối đa với liên bang về vấn đề di trú. Và với những cam kết hứa hẹn của ông Trump là tiểu bang Texas cũng đã đưa ra những cam kết hứa hẹn là cùng với ông Trump sẽ giải quyết di dân bất hợp pháp nhanh gọn lẹ triệt để nhất. Và một trong những cái sự cam kết hợp tác đó là họ đã hứa là hiến tặng cho ông Trump một cái khoảng đất rất rộng lớn ở sát biên giới để tạo điều kiện cho lập cơ sở giải quyết chuyện trục xuất nhanh, giải quyết việc trục xuất hàng loạt và giải quyết những cái gọi là những cái nơi để mà gọi là tạm giam người bất hợp pháp để mà chờ trục xuất đó, thì đưa họ về đó để trục xuất qua biên giới. Đó là những sự hợp tác mà mình thấy. Ngược lại cũng có những cái tiểu bang được gọi là những tiểu bang an trú cho những di dân bất hợp pháp, có nghĩa là những tiểu bang này họ dung chấp di dân bất hợp pháp, họ tạo điều kiện và họ giúp di dân bất hợp pháp nhiều hơn. Trong đó có Cali, có New York, đó là những nơi được gọi là an trú. Thì tùy từng nơi, những chính sách của từng nơi nó sẽ khác nhau. Nhưng mà với chính sách của liên bang và siết chặt di trú, thì cho dù chính sách của từng địa phương nó có khác nhau như thế nào, thì cái chính sách chung vẫn là cái sự siết chặt nghiêm ngặt hơn, mạnh tay hơn trong 4 năm sắp tới trong vấn đề di trú. Mình nói tới đây thì nó liên hệ tới những thuận lợi và khả năng. Những thuận lợi cũng như những khó khăn đối với chính sách di trú của ông Trump, thì cũng nhân cơ hội này cũng xin quý vị ở đây cho những cái nhìn về tức là nếu mà nó phân tích về cái chuyện ông Trump trở lại lần này, thuận lợi của ông ấy là gì trong vấn đề di trú và khó khăn của ông ấy khả dĩ là gì trong vấn đề di trú, để quý khán thính giả được hiểu rõ hơn về cái chính sách của nước Mỹ sắp tới ra sao. Được sư Khanh, anh thấy những thuận lợi khả dĩ và những khó khăn có thể có đối với ông Trump trong vấn đề di trú.
Cái thuận lợi thì hồi nãy luật sư Tuấn nói rất là rõ luôn, là có nghĩa là bây giờ bên hành chính là bên tòa án đi, bây giờ tòa án tối cao bên Mỹ, đúng rồi, thì có 6 chánh án là coi như là đã về một phe rồi, còn 3 chánh án còn lại thì có nghĩa là con số cao là 6 chánh án kia, phần lớn mình sẽ nghĩ, ví dụ Khanh sẽ nghĩ là họ sẽ không có phải thuộc về phe phái gì mấy, và họ sẽ coi những cái hồ sơ, từng hồ sơ một để mà coi như đưa ra quyết định. Nhưng mà nếu mình cứ nói phe đi, coi bây giờ có 6 so với 3 thì có con số 6 nó cao hơn nhiều. Nên vì vậy giống như hồi nãy luật sư Tuấn nói luôn rằng là cái cách mà đi qua kiện tụng á, thì có thể là tòa án tối cao họ sẽ duyệt nhanh hơn. Nhưng mà ở đây có một phần nữa rằng là những tòa án liên bang, quý vị nhớ những chánh án của những tòa án liên bang họ vẫn có thể duyệt những cái kiện tụng giữa tiểu bang và coi như những cái cơ sở mà những cái người mà họ kiện về những cái chính sách của ngài Trump đưa ra, và những tòa án liên bang có thể kéo dài hồ sơ trước khi đưa lên tòa án tối cao. Nên vì vậy trong 4 năm tới cũng không khác gì 4 năm trước đây của ngài Trump cả. Sẽ có những chính sách đưa ra và ngày trước ngày sau sẽ có những tòa án liên bang họ sẽ phải xử lý những vụ kiện tụng đó, và sẽ có kháng kiện này nọ rất là nhiều. Thì nhưng mà một cái lợi thế của ngài Trump thì giống như luật sư Cứng có nói rồi đó, là tòa án tối cao là bây giờ đang rất là nhiều người về phe ông Trump rồi. Nên vì vậy nếu mà có những cái hồ sơ nào mà lên tới tòa án tối cao thì cơ hội rằng là họ sẽ nghiêng về phía ông Trump hơn. Còn về những cái khó khăn mà ông Trump sẽ gặp đó, thì có nghĩa rằng là hồi nãy anh luật sư Tuấn cũng nói luôn, những cái gì mà tổng thống có thể làm là đưa ra chính sách thôi chứ không phải là luật. Và những cái chính sách này á có thể bị cản trở và có thể là coi như những cái sẽ có thể được thông qua, có nhiều cái sẽ bị cản trở và ngừng lại luôn. Thì nói chung rằng là khó khăn có nhiều chính sách sẽ bị gạt ngang và coi như đưa, hoặc là không phải bị gạt ngang mà coi như đưa ra áp dụng thì sẽ bị kiện và kiện sẽ phải ngừng. Còn có những chính sách nào mà bị kiện xong mà xong tới tòa án tối cao mà họ xét duyệt á, thì quý vị phải nhớ cái đó nó cần thời gian, từ một cái hồ sơ kiện tụng tòa án liên bang tới tòa án tối cao nó kéo dài lâu lắm chứ không phải là nó xử lý trong vòng 6 tháng hoặc 1 năm. Nên vì vậy giống như luật sư Duyên nói rằng là những cái nơi mình ở nó sẽ cho mình biết là cái sự an toàn của mình như thế nào. Hồi nãy cả Thành muốn
Có
bổ sung thêm tiểu bang
thuận
Florida,
lợi, dạ, nhưng mà trong
đúng rồi
4 năm sắp tới thì coi bộ như ông Trump sẽ gặp thuận lợi nhiều hơn là sẽ gặp khó khăn so với nhiệm kỳ đầu. Dạ, đó là bức tranh chung. Thế còn bây giờ nói về những cái khó khăn và thuận lợi, nó cũng liên hệ tới hai cái điều lớn nhất mà nhiều người cũng thắc mắc, tuy không chỉ liên quan tới riêng người Việt, cũng liên quan chung tới tất cả di dân bất hợp pháp. Đó là cái việc ông Trump trở lại với việc tái xây dựng tường biên giới và đưa quân đội tới đường biên giới. Thì hai cái việc làm này gây tranh cãi rất nhiều. Có nhiều người nói làm được, có nhiều người nói không. Ý kiến của luật sư Di Trú thì quý vị nhìn thấy như thế nào, được hay không được với hai cái chính sách lớn nhất của ông Trump, đó là đưa quân tới biên giới và xây tường biên giới. Luật sư Tuấn nghĩ rằng khó khăn hay thuận lợi?
Well, nếu mà đưa người tới Nam biên giới thì chúng ta đã thấy tiểu bang Texas đã giúp cái đó rồi. Ở tiểu bang Texas chúng ta có cái Operation Lone Star. Cho nên cái National Guard của tiểu bang Texas đã giúp cho cái phần đó rồi. Nhưng mà nếu mà muốn đưa quân đội Hoa Kỳ tới Nam biên giới của Mỹ Tây Cơ để làm việc để giúp cho cơ quan thi hành luật luật di trú hoặc là cơ quan bảo vệ biên giới thì ông ta phải làm gì? Ông ta đầu tiên phải declare national emergency. Với cái declaration là cái an ninh biên giới là một cái chuyện khẩn cấp cho quốc gia thì ông ta mới có cái cơ hội để di chuyển cái quân đội để giúp cho cái cơ quan CBP hoặc là cơ quan thi hành mật luật di trú để làm việc cái đó. Nhưng mà cái đó nó sẽ gặp rất là nhiều cái sự tranh chấp của những cái cơ quan, của những cái người khi mà quân đội Hoa Kỳ sử dụng về cái vấn đề thi hành cái mật luật pháp. Dạ, nó khác với cái thời điểm bão Katrina. Bão Katrina nó là một cái nạn nạn lụt mà người ta cần giúp đỡ, còn đây thi hành đi bắt người ta thì nó lại khác. Cho nên ông ta có quyền declare cái đó là cái emergency, mang quân đội để giúp cho cái cơ quan đó, để cho cơ quan nó có quyền đi bắt những cái người ta trong cái thời gian cơ quan đó giúp di chuyển hoặc là tạm giam hay như thế nào đó. Nhưng mà cái vấn đề mà cái lợi đó là mình có thể mình nói theoretically thôi, đây là cái cơ hội của conservatives, là những cái người bảo thủ, để thay đổi, không phải thay đổi một lần mà thay đổi cả thế hệ về mặt luật di trú và nhập tịch, thay đổi cả thế hệ luôn, không phải là đời mình đời sau đời kiếp luôn, có thể tới 20-30 năm luôn đó. Giống như mình nói là Đảng Cộng Hòa là bên Hạ viện Thượng nghị viện nè, rồi chánh án là cũng thuộc về những cái người bổ nhiệm trước đây, đa số là Đảng Cộng Hòa 6-9 đó. Cho nên đây là cái cơ hội để thay đổi cả cuộc đời thế hệ về mặt luật di trú và nhập tịch. Thì cái câu hỏi kế tiếp cho cộng đồng của chúng ta, khi cái cơ hội đó tới, ai là cái người hoặc là ai là những cái mảnh mà sẽ bảo vệ cái vấn đề đoàn tụ gia đình hoặc là bảo vệ cho người Việt của chúng ta? Tốt cho cái thí dụ đi, giống như luật sư Duyên nói, ông Elon Musk, ông có rất là nhiều cái influence với tổng thống cựu tổng thống Donald Trump, trong cái cuộc spending bill vừa rồi, nhưng mà tới cái sự thay đổi về cái vấn đề di trú về cơ sở thương mại thì mình nghĩ rằng ông ta sẽ bênh vực cái vấn đề thương mại. Còn ai là cái người bênh vực cái vấn đề đoàn tụ gia đình hoặc là cộng đồng của chúng ta khi nó tới cái thay đổi đó? Cái đó là cái một. Cái thứ hai, muốn thay đổi cái đó thì người ta phải lay out cái foundation, cái sườn. Nhưng mà để thi hành cái đó, nội không huấn luyện nhân viên, tăng cường cái nhân viên, xây những cái trại giam, tới lúc xây xong nó gần tới 4 năm rồi đó. Nhưng mà nó là cái cơ hội để cho người ta sắp xếp cái sự thay đổi cái mặt luật di trú cả thế hệ luôn. Nhưng mà cái trở ngại là cái thời gian.
Cảm ơn luật sư Huy Tuấn rất nhiều. Như vậy cái khả năng là có thể làm được. Và với bức tường biên giới đó thì nhiều người cũng dự kiến là ông Trump cũng sẽ làm được, vì nhiệm kỳ đầu ông đã làm được cái bức tường biên giới, dù lúc đó đó là một cái gì mà người ta nghĩ rằng khó có thể nào thực hiện, khó có thể nào tin tưởng nổi. Vậy mà ông làm được, thì trong lần trở lại này thì cái bức tường biên giới đó chắc chắn nó cũng sẽ được tái diễn, nó cũng sẽ được tiếp tục và tái tục. Và như vậy thì cũng là dần dần bích cái cửa biên giới đó để cho những ai có ý định vượt biên bất hợp pháp thì cũng không có thể nào có được cái cơ hội như trong 4 năm vừa qua dưới chính quyền của Tổng thống Joe Biden. Đó là những con đường dần dần khép lại đối với những di dân bất hợp pháp. Bây giờ vẫn nói về những cái khả năng có thể thực thi hay không thực thi đối với những kế hoạch di trú của ông Trump, thì có hai điều nữa Trà My cũng xin những cái luật sư ở đây cho ý kiến để quý khán thính giả được hiểu thêm. Tức là ông Trump cũng có những cái đề nghị, ví dụ như gia đình nào có một thành viên là di dân bất hợp pháp thì nên trục xuất cả thảy. Là vì trong một cuộc phỏng vấn người ta đặt vấn đề là thưa ông có sợ cái vấn đề là nếu mà ông trục xuất như vậy thì nó sẽ gây ra chia cắt gia đình hay không? Vì cái điều đó đã xảy ra dưới thời đầu của ông, tức là ông chia cắt những đứa con nhỏ với những cha mẹ của chúng khi gia đình vào đây bất hợp pháp, thì con tách riêng, ba mẹ tách riêng, và cuối cùng thì cũng lạc lõng lẫn nhau. Có những trẻ em tới bây giờ vẫn chưa nhận được ba mẹ của mình. Thì khi người ta hỏi lại với sự trở lại của ông có sợ điều đó tái diễn không, thì ông đã nói rằng nếu sợ điều đó tái diễn thì chúng ta nên trục xuất cả thảy, cả gia đình đi chung với nhau về nước, khỏi sợ lạc lõng, khỏi sợ thất lạc. Thì với cái đề nghị là gia đình nào có người làm một người trong gia đình đó là di dân bất hợp pháp thì đi cả thảy ra khỏi nước Mỹ, thì cái điều đó, cái gợi ý đó có khả thi được hay không? Và một cái đề gợi ý thứ hai của ông là ông muốn dẹp bỏ cái việc quyền có quốc tịch ngay nơi sinh đối với những người vào đây bất hợp pháp, hoặc đối với những người không phải là công dân hoặc quốc tịch Mỹ hoặc là thường trú nhân Mỹ thì không có được cái quyền đó nữa. Thì hai cái đề nghị này khả thi tới đâu, luật sư Khanh thấy thế nào?
Thưa chị, về cái vấn đề là nếu mà trong gia đình có một người bất hợp pháp là trục xuất nguyên gia đình đó, thì cái đó nó sẽ rất là tùy. Tại vì vấn đề là mình phải coi rằng là nếu mà mình nói về một cái gia đình, ví dụ bây giờ Khanh dùng Khanh đi chẳng hạn, Khanh là một người bất hợp pháp, Khanh và vợ và hai người con vào biên giới Mỹ và mẹ bất hợp pháp đi, và ví dụ Khanh bị bắt thì vợ và con đều bị bắt hết, thì nói chung là nguyên gia đình bất hợp pháp rồi. Và nếu mà con của Khanh dưới tuổi vị thành niên mà Khanh muốn xin cái gì á, thì Khanh sẽ liệt kê là người vợ là người ăn theo và con cái là người ăn theo. Thì cái hồ sơ đó phải được duyệt theo cái hồ sơ Khanh, và một hồ sơ Khanh nó sẽ coi như là cái quyết định của hồ sơ Khanh nó sẽ ảnh hưởng tới ba người còn lại. Còn nếu mà mình nói bây giờ có một cái gia đình ở bên Mỹ rồi, và coi như ví dụ Khanh và vợ và hai người con đã vào bên Mỹ bất hợp pháp luôn rồi, và ví dụ một vợ Khanh bị bắt chẳng hạn, Khanh và hai người con không có vấn đề cả, và ông ngài Trump muốn coi như là bởi vì vợ Khanh bị bắt thì sẽ đòi trục xuất Khanh và hai người con luôn, có thể làm việc được việc đó. Nếu mà tình trạng của Khanh và hai người con vẫn là bất hợp pháp và không có cách nào khác, thì một khi ví dụ bên bộ phận thi hành luật di trú họ đưa vợ Khanh vào trục xuất xong, họ sẽ đi bắt Khanh và hai người con để mà ghép cùng cái hồ sơ để mà được trục xuất, bởi vì Khanh và những người con và vợ đang ở bên Mỹ bất hợp pháp. Nếu mà bên sở di trú có đầy đủ nhân lực để làm việc như vậy, yes, có thể cái sự việc nó xảy ra. Còn về cái vấn đề để mà nói rằng là cái xác suất nó xảy ra thì thực tế Khanh nghĩ nó rất là thấp. Tại vì một lần nữa, nhân lực của sở di trú ngay lúc này, tổng cộng của nguyên bộ an ninh nội bộ, the Department of Homeland Security, đâu có cỡ 66.000 người. 66.000 người đó mà bây giờ mình nói một nước Mỹ có hơn 300 triệu người dân đi chẳng hạn, diện tích rất là nhiều. Cái xác suất mà ví dụ một người bất hợp pháp mà bắt nguyên gia đình để mà trục xuất đó, rất là thấp. Nó có thể xảy ra nhưng mà nó rất là thấp. Nên vì vậy mình cần phải lo hay không? Đối với Khanh, lúc nào Khanh cũng nghĩ con đường xấu nhất, là có nghĩa rằng là nó sẽ xảy ra. Lo chứ, mình lo, nhưng mà không phải là mình sẽ mất ăn mất ngủ về nó. bởi vì một lần nữa xác suất nó có nhưng nó thấp lắm, khó khó mà xảy ra.
Và liên hệ tới cái điều đó thì trong 10 trên 14 triệu, có nghĩa là gần đây người ta tính toán là 14,5 triệu, tức là 14 triệu rưỡi di dân bất hợp pháp đang sống tại Mỹ đó, thì có trên 10 triệu người là đang sống với một người có quốc tịch hoặc là một người là thường trú nhân. Có nghĩa là cái con số mà gia đình hỗn hợp đó nó rất là cao. Có nghĩa là cứ 14 triệu di dân bất hợp pháp quý vị đang thấy ở Mỹ đây thì có tới trên 10 triệu người là đang chung sống với một gia đình là có thẻ xanh hoặc một gia đình là công dân quốc tịch. Thành ra con số đó nó cũng rất là lớn. Và đối với cái việc mà có quốc tịch hay không từ nơi sinh đó thì nó cũng ảnh hưởng tới 5 triệu trẻ em. Tại vì hiện bây giờ có 5 triệu trẻ em có quốc tịch nhưng mà cha mẹ các em là những di dân bất hợp pháp. Thì nếu như tước cái quyền quốc tịch này đi đó thì đã sẽ không có cái chuyện là du lịch tới đây đẻ con để kiếm quốc tịch cho con, hoặc là di dân bất hợp pháp tới đây đẻ con để con sau này bảo lãnh ngược lại cho mình làm cái neo. Thì cái đề nghị mà tước quốc tịch như vậy theo nơi sinh đó thì luật sư Tuấn thấy khả thi tới đâu?
Tôi nghĩ nó không đi tới đâu đâu, tại vì cái vấn đề mà người ta sanh đẻ đây cho những cái tình trạng di trú của ba má người ta không đúng theo luật pháp, nó là trong cái hiến pháp, nó là trong cái constitution, cho nên nếu mà mình muốn thay đổi cái đó nó rất là khó, nó rất là khó. Ông ta có thể đưa ra những cái chính sách nhưng mà muốn thay đổi cái gì mà trong cái hiến pháp nó rất là khó. Nhưng mà trở lại cái phần mà mình muốn nói là cái vấn đề mà 10 triệu người mà có mixed family, nghĩa là người ta quốc tịch Mỹ còn một số người bất hợp pháp, nếu mà muốn trục xuất nguyên cả gia đình, nó cái năng lực không để trục xuất những người bất hợp pháp alone nó chưa đủ rồi, mình nói muốn trục xuất cả gia đình thì nó rất là khó. Nhưng mà nó có thể nó xảy ra là như thế này, là cô Trà My, là bây giờ ông ta hủy bỏ cái policy của Bộ trưởng Bộ Nội an Alejandro Mayorkas đi, là gặp bất hợp pháp và đưa ông ta vào thủ tục trục xuất. Nhưng mà giả sử cái người đó sống ở trong nhà, có anh chị em bất hợp pháp, rồi có ba mẹ đúng theo luật pháp, rồi cái người đó làm giấy tờ với sở di trú, làm thẻ xanh với sở di trú, rồi sở di trú nghi ngờ cái quan hệ nó không có phải là thật, cho nên sở di trú tới nhà để kiểm tra giấy tờ của người ta. Thì nếu mà căn cứ vào cái policy mà mình thấy nó sẽ xuất hiện thì coi chừng sở di trú sẽ hỏi những giấy tờ người trong bất hợp pháp và có thể đưa người ta vào tòa di trú để tiến hành cái thủ tục trục xuất thôi. Cho nên đó là chỉ cái tình trạng duy nhất mà Tuấn có thể suy nghĩ thôi. Còn nếu mà đi lùng từng gia đình như vậy nó rất là khó. Hoặc là nếu mình biết là trong cái hồ sơ thẻ xanh, hồ sơ quốc tịch đi phỏng vấn là cha mẹ người ta đi bất hợp pháp, nó không có khả năng. Mà đừng có quên rằng cái nhân viên nha, cái nhân viên giải quyết cái hồ sơ xin cái benefit giống như thẻ xanh, quốc tịch, đó là nhân viên khác với cái cơ quan thi hành mặt luật di trú. Liên quan với di trú nó có ba cái agency, là CBP cho cái vấn đề biên giới và hải quan nè, cơ quan thi hành mặt luật di trú là ICE nè, và USCIS. Từ nãy giờ mình không nói về USCIS tại vì cái đó không phải là cái priority trong cái administration này. Cho nên cái người phỏng vấn á, người ta là cái người nằm trong cái cơ quan USCIS. Nếu mà người ta có cái chính sách là ok bây giờ phải refer cái gia đình nó qua ICE thì lúc đó người ta mới refer, chứ thường thường cái đó là không phải là cái trách nhiệm của người ta.
Cảm ơn luật sư Huy Tuấn. Như vậy với những gì đã và đang diễn ra trước mắt, những cái sự nhập nhằng, khủng hoảng liên tục nối tiếp với nhau về các chính sách quá mạnh tay hoặc quá nương tay cũng gây ra khủng hoảng. Ví dụ 4 năm vừa rồi dưới thời của chính quyền Biden, quá nương tay thì khủng hoảng di dân cao kỷ lục trước nay chưa từng có. Và với những chính sách mạnh tay của Tổng thống Donald Trump trước và sẽ sắp sửa diễn ra tới đây thì chúng ta sẽ thấy những cái cuộc khủng hoảng có thể là chia cắt gia đình, hoặc là cái cuộc khủng hoảng có thể là những cái gọi là tốn hao về nhân sự tiền tệ rất nhiều để mà giải quyết truy quét những tình trạng bất hợp pháp và đóng cửa biên giới một cách an toàn. Mạnh tay cũng không xong mà nương tay cũng không được. Vậy thì với những gì đang diễn ra như vậy, chúng ta có thấy có cơ sở để mà kỳ vọng một cái cuộc cải cách di trú toàn diện như mong đợi bấy lâu nay hay chưa? Ý kiến của các vị ở đây như thế nào? Được rồi.
Thưa chị và thưa anh Tuấn, thì theo Khanh nghĩ á, cũng gần đủ thời gian để mà thay đổi rồi. Tại vì vấn đề á, lần cuối cùng mà luật di trú có một cái sự cải tạo, cải tổ lại rất là lớn là năm 1996 khi ngài Bill Clinton còn tại vị. Thì bây giờ cũng là 28 năm rồi, có chuẩn bị bước qua năm thứ 29. Thì giống như anh Tuấn, luật sư Tuấn nói, có nói ngay từ lúc đầu. Bây giờ một khi ngài Trump lên chức thì có nghĩa rằng là ngài đang nắm hết, có nghĩa là bên đảng Cộng hòa đang nắm hết mọi việc, có nghĩa rằng là đây là một cái tình trạng tốt nhất và đủ yếu tố để mà có một cái sự cải tạo về di trú. Cái phần còn lại là giữa đàm phán giữa hai bên đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ thôi. Thì giống như hồi nãy ngay đầu chương trình mà luật sư Tuấn đã nói rồi đó, cái yếu tố đầy đủ hết rồi, tụ tập hết những cái người cần phải có rồi, và phe Cộng hòa đang nắm hết coi như quốc hội, về quan tòa, về bên tòa án tối cao, và coi như rằng là ông có sự ủng hộ của người dân. Nên vì vậy đây là thời gian, một là sẽ thay đổi hoặc hai là không thay đổi. Cũng hồi nãy luật sư Tuấn cũng nói luôn, cái vấn đề còn lại là thời gian thôi, 4 năm có đủ để mà đưa hết những cái chính sách này mình chỉnh sửa lại và đưa ra quốc hội để quốc hội chấp thuận nó, mình để đưa cho ngài Trump để mà ngài ký trên cái bàn của ngài hay không. Có cơ hội cao lắm, nếu mà Khanh đoán, Khanh sẽ nói cỡ 70 tới 80% có thể xảy ra một cái sự cải tạo về vấn đề luật di trú.
Đó là những gì mà chúng ta có thể kỳ vọng trong tương lai sắp tới 4 năm sắp tới đây, và mọi chuyện nó sẽ diễn ra như thế nào, nó sẽ thực thi tới đâu, thuận lợi khó khăn ra sao, chúng tôi sẽ cùng quý vị cập nhật theo từng dòng thời sự diễn tiến trong tối thứ năm hàng tuần, bắt đầu từ 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam. Chương trình Hỏi Đáp Di trú Hoa Kỳ của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ sẽ ở đây với quý vị, chờ đón quý vị để mang đến cho quý vị những thông tin cập nhật về di trú Mỹ và giải đáp cho quý vị những thắc mắc liên quan. Câu chuyện ngày hôm nay với sự tham gia của ba vị luật sư, rất tiếc là thời điểm này luật sư Duyên đã mất đường truyền, chúng tôi không kết nối lại được, và chương trình cũng quá dài, đã 2 tiếng đồng hồ rồi, cũng rất là mất thời gian của hai vị luật sư ở đây. Chúng tôi không biết là quý vị có tiện nán lại đôi chút nữa để giải đáp câu hỏi hay không, vì chúng tôi có rất nhiều câu hỏi ở đây, nếu không thì chúng ta đành phải hẹn lại kỳ tới. Luật sư Tuấn thế nào?
Dạ, mình có thể mình lấy vài câu hỏi cô cho đi.
Dạ, ý kiến luật sư Khanh.
Dạ được, anh Tuấn anh trả lời được hết đó chị.
Dạ. Nếu như có vị nào phải rời máy thì Trà My xin phép quý vị cứ tự nhiên. Trong lúc này xin vài câu hỏi cho quý khán giả chờ đợi nãy giờ. Xin hỏi F4 2013, người chị ở San Jose Mansion Houston 2 năm rồi, sao NVC chưa chấp thuận, có bình thường không? F4 hiện nay chờ bao lâu, thưa luật sư Tuấn?
F4 là hồ sơ bảo lãnh anh chị em. Cái ngày ưu tiên để cho có thể phỏng vấn là khoảng năm 2007, cô Trà My. Nếu người ta nộp hồ sơ năm 2013 thì nó đạt phần trăm cao là nó chưa tới Bộ Ngoại giao của MVC, nó vẫn còn nằm với Sở Di trú. Cho nên cái hồ sơ này người ta còn chờ rất là khá lâu, tại cái thứ tự nó chưa có tới, nó chỉ có tới năm 2007, và nếu nó tới năm 2003 thì tôi nghĩ ít nhất là khoảng 10 năm nữa. Đó là lý do tại sao Sở Di trú nó chưa có chấp thuận và chuyển qua Bộ Ngoại giao.
Dạ. Câu hỏi tiếp theo, hải quan Mỹ có quyền lấy hoặc là tước thẻ xanh của thường trú nhân hay không? Vì nghe nói ai đi dưới 1 năm sẽ bị lấy, bị tước hết thẻ xanh, luật sư Khanh.
À, thưa chị và thưa quý vị, thực tế hải quan Mỹ không có quyền để mà tước đi thẻ xanh của người mà thường trú nhân, và Khanh nói rất là nhiều lần rồi, chỉ có duy nhất là quan tòa của, nếu mà cần thiết là quan tòa của Sở Di trú mới có quyền đó, hoặc là ví dụ sau này có một cái tổ chức mà bên ông ngài Trump đã đưa ra từ lúc mà ngài tại vị, nó gọi là cái gì, Office Immigration Litigation đó, OIL á. Thì cái tổ chức đó là được thành lập ra để mà coi như là đi truy lùng những người có liên quan tới khủng bố, những người mà coi như là có khai gian lận với Sở Di trú để mà đạt được cái quốc tịch của họ, để mà coi như denaturalization, và sau này ví dụ sẽ cần thiết sẽ đưa họ vào trục xuất để mà quan tòa tước đi cái thẻ xanh của họ. Nên vì vậy có nhiều người lúc mà đi qua hải quan á, hải quan nói là dọa là phải ký giấy tờ trả lại thẻ xanh. Thực tế quý vị không cần thiết phải làm như vậy, nhưng mà khi quý vị không làm như vậy thì có thể hải quan họ sẽ đẩy quý vị vào trong cái quá trình trục xuất luôn, thì cái đó quý vị cần phải cân nhắc.
Luật sư Tuấn, vợ chồng F2A ngày ưu tiên tháng 2 năm ngoái, chờ đến khi nào được chấp thuận?
Chờ rất là lâu cô Trà My, tại hiện tại bây giờ cái ngày đáo hạn là đầu năm 2022 cô Trà My, cho nên nếu người ta mới nộp năm ngoái thôi thì tôi nghĩ ít nhất là cái giấy chấp thuận khoảng 1 năm nữa, rồi sau đó còn chờ thêm một thời gian khoảng vài năm nữa để cho đáo hạn để phỏng vấn. Đừng có quên rằng là chúng ta đang có một số hồ sơ dồn động rất là nhiều với trung tâm visa và đang chờ phỏng vấn đã đáo hạn, cái con số đó hơn tới 360.000 lượt. Cho nên nếu mà có cơ hội vào quốc tịch, cố gắng vào quốc tịch để bổ sung nó lên, upgrade nó lên trở thành immediate relative là trực hệ. Và nếu mà trong cái tình trạng mà trực hệ, nhớ nếu mà có con, đứa con phải có hồ sơ riêng.
Dạ, luật sư Khanh, người quen, bà con của em có giấy trục xuất cách đây 3 năm trước rồi, nhưng lúc đó chưa muốn về, bây giờ thấy lệnh trục xuất gắt quá, nên bây giờ muốn về thì cần phải làm thủ tục gì? Hay là mình tự mua máy máy bay, cứ đi về bình thường, không cần khai báo gì cả?
Cái này nó sẽ có nguy cơ nếu mà quý vị tự đi về, thì lúc mà quý vị qua hải quan, có thể hải quan họ sẽ bắt quý vị về đây mà đưa quý vị vào tù di trú. Nên vì vậy thông thường trước đây á, đối với những cái người khách mà có cái nhu cầu như vậy thì Khanh sẽ nói là phải liên lạc với cái văn phòng ICE mà phụ trách cái khu vực của quý vị. Ở Houston thì có một cái văn phòng mà coi như mình có thể lại đó, mình nói là ok bây giờ tôi có lệnh trục xuất rồi, bây giờ tôi muốn xin phép quý vị cho tôi cái boarding foil để mà để mà tôi đi tự mua vé máy bay để mà tôi đi. Nếu mà họ đồng ý, họ cấp cái giấy tờ đó thì quý vị không cần phải lo và quý vị có thể mua vé máy bay để đi tự đi về luôn. Nhưng mà ví dụ mà một khi quý vị vô đó mà ví dụ họ một ngày nào cái người đó họ không thích thì như thế nào, họ muốn bắt quý vị bỏ vào tù để mà coi như quan tòa coi như là tái lại cái lệnh trục xuất đó và trục xuất quý vị đó, thì cái đó cũng là một cái nguy cơ quý vị có sẽ phải đối phó với.
Dạ, thưa luật sư Tuấn, xin hỏi tại sao F4 bị chờ lâu như vậy?
Hồ sơ quá nhiều, cô Trà My. Hồ sơ anh chị em thì mỗi năm cái con số mà Quốc hội đưa ra để cho có thể định cư thì nó chỉ là khoảng, nếu mà tôi nhớ không sai, nó chỉ khoảng 65.000 thôi. Nhưng mà cái con số mà hiện tại bây giờ nó rất là nhiều. Mà đừng có quên trong cái mùa đại dịch vừa qua là chúng ta không có phỏng vấn khoảng 2 năm. Cho nên cái tăng cường của con số mà Quốc hội không tăng cường cho người ta, cộng thêm cái thời gian người ta ngưng mà cái hồ sơ người ta chỉ build up thôi, đó là lý do tại sao chờ rất là lâu.
Dạ, bên YouTube Trà My đang lướt qua xem có những câu hỏi nào thắc mắc để giải đáp cho quý vị lúc này luôn. Trong lúc chúng tôi còn đang trực tiếp thì chúng tôi thấy có rất nhiều những bình luận, nhưng mà câu hỏi thì ít thôi. Xin hỏi luật sư Khanh, bạn vô Minh, tôi có thẻ xanh đã bảo lãnh cho con 37 tuổi, có gia đình, bảo lãnh tháng 3 2019, hồ sơ này khi nào được phỏng vấn?
Quý vị mà có thẻ xanh thì thông thường quý vị không có thể bảo lãnh cho con cái có gia đình. Nên vì vậy quý vị phải coi lại, tại vì nếu mà lúc mà quý vị mở hồ sơ mà con cái của quý vị vẫn còn độc thân thì ok, cái hồ sơ vẫn còn đó. Nhưng một khi trong cái thời gian bảo lãnh mà quý vị vẫn là có thẻ xanh nhé, và con cái quý vị tự lập gia đình thì thời điểm đó là có những cái hồ sơ I-130 của quý vị nó tự nó cắt đứt, có nghĩa nó tự nó hủy. Nên vì vậy quý vị phải coi lại, có thể quý vị đặt lại câu hỏi đi. Nếu mà con cái quý vị có lập gia đình trong cái lúc mà quý vị bảo lãnh và quý vị chưa nhập tịch á, thì thực tế ra là cái hồ sơ I-130 nó đã bị hủy rồi, tự hủy.
Dạ, Thanh Nguyễn xin hỏi luật sư Tuấn, vượt biên vào Mỹ sau đó xin tị nạn, trong thời gian đợi xét duyệt xin tị nạn, kết hôn với công dân Mỹ thì sau này có bảo lãnh được không, hợp thức hóa được không?
Bảo lãnh được, nhưng mà hợp thức hóa không được. Ngoài khi cái người vợ hoặc người chồng quốc tịch Mỹ là trong quân đội Hoa Kỳ, hoặc là veteran, hoặc là cựu quân đội trong Hoa Kỳ, thì lúc đó có thể xin chấm dứt cái hồ sơ trục xuất và xin parole in place để xác định cái vào đây bất hợp pháp, trở thành bất hợp pháp, đúng theo luật pháp để xin thẻ xanh. Còn nếu mà muốn bảo lãnh thì phải, nếu mà không có rơi vào cái hôn nhân với người trong quân đội Hoa Kỳ thì cái thủ tục người ta phải làm ở bên Việt Nam. Nhưng mà khi làm ở bên Việt Nam thì coi chừng 2 phần, 3 phần vấn đề này. Vấn đề đầu tiên là có lệnh trục xuất hay không. Cái thứ nhì là thời gian ở đây bất hợp pháp trên 1 năm phải xin ân xá. Cái thứ ba, cái hồ sơ xin tị nạn chính trị kê khai như thế nào. Tại vì cái I-01A nó chỉ cho cái tình trạng nếu mà không phải trong thủ tục trục xuất thôi. Mà nếu mà nó ân xá thì chỉ có ân xá cấm 10 năm thôi. Còn cái gian lận hoặc là cái gian lận hoặc là cái lệnh trục xuất thì phải xin ân xá khi mình về Việt Nam, nghĩa là mình phải ở Việt Nam lâu hơn.
Dạ, một câu hỏi cũng liên quan nữa là đã vào Mỹ bất hợp pháp, vào trại, tức là trại giam di trú đó, bây giờ muốn xin đi đại học ở Mỹ, và nếu có bằng đại học ở Mỹ thì có xin được thẻ xanh không, thưa luật sư Khanh?
Cái này là Khanh phải muốn hỏi lại quý vị là quý vị vào trại có nghĩa là như thế nào. Quý vị vào bị giam ở trại di trú xong quý vị đóng tiền thế chân, để mà quý vị đi hầu tòa ở ngoài á, thì thực tế nếu mà cái tình trạng nó xảy ra như vậy thì nếu mà quý vị muốn xin chuyển dạng thì không có khả năng đâu. Nên vì vậy quý vị cho Khanh biết lại đi, vào trại là như thế nào, có nghĩa rằng là
Và
bị
cũng có
tạm
cái kế
giam hay
hoạch trong
đó.
cái thời gian mà thí dụ có đi học đại học đó được đi nữa đó, thì có nằm trong cái danh sách trục xuất không?
Về cái vấn đề đi học được hay không thì Khanh chắc chắn là nếu mà quý vị đã bị tạm giam ở sở di trú và quý vị được cho tại ngoại đó đi học thì quý vị có thể đi học, còn về vấn đề mà chuyển qua F1 thì không có khả thi. Còn về vấn đề trong cái thời gian kế tiếp nó có khó khăn gì cho quý vị không đó, thì Khanh không nói về liên quan từ cái học nhé, tại vấn đề cái đó là không có khả thi rồi. Trong thời gian kế tiếp thì ví dụ ngài Trump lên, ngài đưa ra những cái chính sách liên quan tới về vấn đề thúc đẩy về cái quá trình trục xuất á, thì có thể là quý vị sẽ bị fast track cái hồ sơ, có nghĩa là cho duyệt nhanh á. Khanh không biết là cái quá trình quý vị ngay lúc này với sở di trú như thế nào nên cũng hơi khó trả lời câu hỏi này.
Dạ, bạn Henry Đặng và nhiều bạn khác có lời cảm kích với chương trình hôm nay, nghe các luật sư kỳ cựu giải thích và phân tích rất hay. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã ở lại tới phút này, là chương trình cũng đã quá dài rồi, chúng tôi không tiện kéo chân kéo tay các vị luật sư ở đây thêm nữa để họ trở lại với sinh hoạt thường nhật của họ, vì có rất nhiều thân chủ đang chờ họ, nhất là trong cái thời gian này là cái thời gian mà di trú Hoa Kỳ đang nóng bỏng, đang sôi sục nhất. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi, cảm ơn các vị luật sư đã giúp chúng tôi thực hiện chương trình này để mang đến quý khán thính giả khắp nơi những thông tin cần biết, những phân tích sâu sắc và chi tiết về những kế hoạch di trú của Tổng thống Donald Trump khi ông trở lại Tòa Bạch Ốc vào tháng Giêng năm 2025 tới đây, và những thay đổi đó nó sẽ thực sự được thực thi ra sao. Mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi hàng tuần tối thứ năm chương trình Hỏi Đáp Di Trú Hoa Kỳ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Trong một lần nữa cảm ơn quý khán giả thật nhiều, cảm ơn các vị khách mời ngày hôm nay và xin hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới.
Cảm ơn chị và cảm ơn quý vị.
Cảm ơn cô Chabi và xin kính chào khán giả của đài VOA. Chào anh Khanh.
Dạ, chào anh Huy Tuấn.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi Đáp Y Học, Hỏi Đáp Di Trú Mỹ, Hỏi Đáp Du Học Mỹ, Câu Chuyện Kinh Tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.